因着去听了团长讲，说了了八堂，我听得热团里头，廿五、少堂、三堂，还有没人？就开了，你听得外国报告总统，我那个一晚上还有没少？hai đảng cộng hòa và dân chủ đều đưa ra cách ứng cử viên để mong được đề cử của đảng thì đặc biệt là ông Trump của đảng cộng hòa vẫn dẫn đầu với số phiếu được bình dân ủng hộ, trong khi đó bên bà đảng dân chủ thì bà Clinton bị giảm phiếu tín nhiệm là bởi vì cái vụ mà bị đảng cộng hòa khui ra, cái vụ mà bà sử dụng email cá nhân trong cái nhiệm vụ ngoại trưởng của bà là có thể tiết lộ bí mật quốc gia. Và có lẽ vì thấy bà Clinton xuống điểm cho nên ông Joe Biden, phó tổng thống đương nhiệm của ông tổng thống Obama, chuẩn bị ra tranh cử. Bản tin của ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói thì ông Biden gặp riêng tổng thống Obama cân nhắc tranh cử tổng thống. Ông Ernest là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng ông Obama đã từng tâm sự rằng khi ông quyết định chọn ông Biden làm phó tổng thống trong liên danh của ông thì là một quyết định sáng suốt nhất và ông từng đưa ra trong chương trình chính trị. Ông Ernest nói nguyên văn rằng: tôi nghĩ điều này giúp quý vị hiểu được đôi chút quan điểm của tổng thống về năng lực của phó tổng thống Biden. Ông Biden đã không giành được đề cử của Đảng Dân Chủ trong cả hai năm 1988 và 2008. Nhưng dường như đang cân nhắc nghiêm túc một nỗ lực tranh cử lần nữa. Trong những ngày gần đây, ông đã gọi điện thoại cho những người quyên góp tiềm năng và những người ủng hộ chiến dịch của ông và gặp gỡ một số nhà lập pháp chủ chốt trong khi tìm hiểu triển vọng của mình. Và bản tin tiếp theo ngày hôm nay thì cho thấy rằng thì cái khả năng ông Joe Biden ra tranh cử sự đề cử của Đảng Dân Chủ vào chức vụ bầu cử tổng thống là càng ngày càng rõ rệt hơn. Trong khi đó thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng tổng thống Obama cố gắng hoàn tất những cái chương trình mà ông ấy ấp ủ trong cái nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống của ông. Một trong những cái ấp ủ đó là chương trình hành động cho năng lực sạch, nhận sạch. Tổng thống Hoa Kỳ hôm nay loan báo hành động mới của hành pháp và các nỗ lực khác nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các chủ nhà và chủ doanh nghiệp đầu tư vào những cải tiến để dùng năng lượng sạch có lợi cho môi trường mà trong quá khứ có thể không thực tiễn và vượt quá khả năng tài chính của họ. Và ông Obama nói rằng khi mà dùng cái chương trình hành động năng lượng sạch thì bị các cái nhà tư bản đầu tư vào năng lượng hóa thạch và dầu hỏa với dầu khí thì họ phản đối là dĩ nhiên rồi. Và ông cho rằng thì bây giờ ông đưa ra vấn đề năng lượng sạch này thì ông mong rằng thì vấn đề ông đưa ra không nên là một vấn đề gây chia rẽ giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Ông nói thêm rằng sau nhiều thập niên được nghe rằng năng lượng tái tạo không có hiệu năng kinh tế, ngày nay điều đó không còn đúng nữa. Trong những bước ra Tổng thống Obama loan báo có những quy định mới của Ủy ban Gia cư Liên bang có thể nới rộng đáng kể việc sử dụng các khoản tiền vay của cơ quan PACE dành cho các tòa nhà sử dụng năng lượng sạch, để cho phép chủ nhà tân trang nhà cửa để có thể thiết đặt một tấm pin mặt trời và trả góp trong thời gian dài. Trong khi lo những vấn đề của nhân loại thì vẫn phải đối phó với hai cái lực cản của xu thế thời đại là bọn cộng sản sống sót và bọn khủng bố Hồi giáo. Bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua loan tin rằng Mỹ sắp triển khai chiến đấu cơ tối tân F-22 tại châu Âu. Đó là loại phi cơ tiềm kích tàng hình chiến thuật F-22 có năng lực hoạt động trong mọi thời tiết. Theo giới phân tích, đây sẽ là lần đầu tiên mà loại chiến đấu cơ F-22 của hãng Lockheed Martin Corps được triển khai tại châu Âu. Sự kiện đó sẽ xem như là một hành động trấn an từ phía Mỹ đối với các đồng minh châu Âu trong khối NATO đang ngày càng quan ngại về hiểm họa quân sự đến từ nước Nga. Được không quân Mỹ bắt đầu sử dụng từ năm 2005, loại phi cơ F-22 đã tham gia nhiều vụ oanh kích nhắm vào lực lượng chính thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đây là lần thử lửa đầu tiên của loại máy bay này trên chiến trường. Trả lời họp báo ở Lầu Năm Góc, bà Deborah James nhận định rằng hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine tiếp tục là mối lo ngại quan ngại lớn của Mỹ và các đồng minh châu Âu. Còn tham mưu trưởng không quân Mỹ là tướng Mark Welsh James thì nêu bật lợi ích của việc triển khai loạt chiến đấu cơ F-22 ở châu Âu. Theo viên chức này, điều đó sẽ cho phép không lực Hoa Kỳ luyện tập đối với các đối tác NATO khắp châu Âu, các nghiệm khả năng phối hợp trên bình diện thông tin liên lạc và cùng tác chiến với loại chiến đấu cơ châu Âu là loại Eurofighter, cũng như các loại máy bay hiện đại khác. Phi công lái F-22 cũng sẽ có thêm kinh nghiệm về hiện trường ở châu Âu. Cho đến nay, không quân Mỹ cũng đã triển khai loại chiến đấu cơ này ở Nhật Bản và ở Hàn Quốc, ở Á Châu. Cũng trong nỗ lực sắp xếp lại trật tự thế giới mới cho thế kỷ 21 của toàn cầu, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Mỹ tán dương nỗ lực hòa giải của Sri Lanka. Sri Lanka đã có cuộc nội chiến đến 26 năm và điều đình mãi mới đi được đến đình chiến, nhưng mà chưa có hòa bình. Trợ lý ngoại trưởng đặc nhiệm Nam Á của Trung Á của mình là bà Nisha Biswan cùng với trợ lý ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động là ông Tom Malinowski hôm nay đã hội kiến ngoại trưởng Sri Lanka ông Mangala Samarawira trong khuôn khổ của chuyến viếng thăm 2 ngày. Bà Biswal cho biết chuyến đi này dựa trên kết quả chuyến công du hồi tháng 5 của ngoại trưởng John Kerry giữa lúc hai nước cải thiện quan hệ với nhau sau thời kỳ nguội lạnh dưới thời của cựu tổng thống Mahinda Rajapaksa của Sri Lanka. Ông Samarawira cho biết các cuộc họp ngày hôm nay bao gồm cuộc thảo luận về những biện pháp mà chính phủ đang tiến hành để đoàn kết đất nước và tăng cường thể chế pháp trị. Ông Malinowski cho rằng các cuộc bầu cử ở Sri Lanka, trong đó có cuộc bầu cử đã loại bỏ ông Rajapaksa ra khỏi quyền lực hồi đầu năm nay, là một thông điệp quan trọng của người dân Sri Lanka để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những thay đổi của đất nước. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc theo lịch trình đã định sẽ công bố một bản phúc trình vào tháng 9 về những tội ác chiến tranh có thể đã xảy ra trong cuộc nội chiến Sri Lanka. Cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ với những phiến quân đòi thành lập một quốc gia riêng cho người sắc tộc Tamil đã gây tử vong cho hơn 100.000 người theo ước tính của Liên Hợp Quốc. Trong khi sắp xếp lại cái quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Nhật, thì lại xảy ra cái việc là WikiLeaks đã tiết lộ rằng Mỹ nghe lén Nhật. Và bản tin ngày hôm nay của đài AP cho biết là Obama xin lỗi Tokyo về việc Mỹ nghe lén Nhật. Ngày 31 tháng 7 vừa qua, trang WikiLeaks chuyên đăng tài liệu mật cho biết Hoa Kỳ đã nghe lén nhiều quan chức cao cấp của chính phủ, các doanh nghiệp và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhật Bản. Và Tổng thống Mỹ Obama đã xin lỗi Nhật Bản sau khi WikiLeaks tiết lộ. Nhật Bản là một đồng minh thân cận của Mỹ và cả hai nước thường xuyên tập trận phòng thủ với nhau. Theo WikiLeaks, khác với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Nhật Bản dường như không phải là đối tượng bị Hoa Kỳ nghe lén. Phát ngôn viên của chính phủ cũng cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản tiếp tục duy trì hợp tác chặt chẽ về mặt kinh tế, song không nêu chi tiết. Tuy nhiên, lời phát biểu có vẻ muốn nhắm tới việc thị trường tài chính đang chao đảo trong những ngày gần đây. Ông cũng cho biết Tổng thống Obama đã nhắc lại ý kiến ủng hộ tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe nhân dịp kỷ niệm 70 năm chấm dứt Thế chiến II. Trước đó, ngày 14 tháng 8, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới những nạn nhân của cuộc chiến, song không xin lỗi. Ông cũng kêu gọi từ giờ trở đi không nên bắt các thế hệ sinh sau chiến tranh phải xin lỗi những tội ác mà họ không gây ra. Ngay sau đó, Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và Seoul đã gay gắt lên tiếng chỉ trích. Bây giờ đến châu Âu, thì tôi đã nói rằng trong khung cảnh hiện nay, thế giới đang đối phó với 4 cái nạn lớn của toàn nhân loại. trong đó có nạn khủng hoảng thực phẩm và nguyên nhiên liệu, và khủng hoảng về sự bùng nổ dân số, và chiến tranh cục bộ đã nổ bùng lên khắp thế giới. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp nói về châu Âu đối phó với Hàn, hai làn sóng di dân chiến tranh và di dân kinh tế. Bằng đường biển, hàng trăm ngàn người tị nạn chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông đổ bộ lên nước Ý và Hy Lạp. Trên bộ, hàng chục ngàn người mượn con đường băng căng vượt biên giới Serbia và Hungary ồ ạt vào nước Đức, đang làm cho Liên hiệp châu Âu bối rối. Tình hình càng nghiêm trọng hơn vì hàng loạt dân băng căng cũng lợi dụng cơ hội bỏ làng, hội nhập vào đoàn người đi tị nạn. Liên hiệp châu Âu, vùng đất phú cường, đang đứng trước một bài toán nát óc. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm, hơn 340.000 di dân đã tràn đến biên giới, tăng gần gấp 3 lần so với cùng thời gian năm 2014. Trong khi đó, mỗi ngày đều có hàng ngàn thuyền nhân vượt Địa Trung Hải đổ bộ lên Ý và Hy Lạp. Phần lớn sau đó mượn đường bộ đi ngang Ban Căng tiến đến nước Đức. Từ 8.000 người trong suốt năm 2014, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã lên đến 102.000 đã vào được Liên hiệp châu Âu qua con đường Macedonia, đường Serbia, đường Bosnia Herzegovina, Albania và Montenegro. Berlin, tức là Đức đó, dự kiến một mình sẽ phải đón 800.000 người trong năm 2015. Vấn đề là bên cạnh làn sóng người tị nạn Trung Đông, đa số là Syria, Libya, Afghanistan chạy trốn chiến tranh, giờ đây còn có thêm di dân kinh tế xuất phát từ các quốc gia vừa kể, nào là Kosovo, Albania và Serbia, không dưới 80.000 trong 6 tháng đầu năm. Những người dân vùng Ban Căng nghèo khó, thất nghiệp, hy vọng tìm một cuộc sống mới tại nước Đức. Hình ảnh từng đoàn người bồng bế vợ con kéo nhau đi bộ tràn lên xe lửa gây xúc động cho công luận, nhưng hiện tượng di dân kinh tế tháp tùng theo làn sóng tị nạn chiến tranh đang làm cho các thủ đô Tây Âu đặt câu hỏi rằng làm cách nào để đối phó với hai làn sóng di dân cùng lô. Làn sóng Ban Căng theo lời cảnh sát Albania xuất phát từ lòng tham của các tổ chức tội ác buôn người. Các nhóm xã hội đen đã thu được những món tiền khổng lồ và khuyến khích dân chúng ra đi, tìm cách đánh lừa các chính phủ Tây Âu với hy vọng được tị nạn chính trị. Không ít di dân kinh tế Albania không ngần ngại đặt bom ở dưới xe hơi hoặc đánh sập nhà cửa của mình để xin cảnh sát cấp giấy chứng nhận rằng họ là mục tiêu của khủng bố, không thể sống tại quê nhà. Đối phó với loại di dân này, Albania tăng cường kiểm soát biên giới và sử dụng pháp luật truy tố 5 công ty du lịch liên can, bắt giữ hàng chục người chủ mưu. Còn Hungary là cửa ải cuối cùng vào nước Đức, đang dùng biện pháp xây dựng rào kẽm gai dọc biên giới với Serbia và sẽ hoàn tất trong tháng 8 này. Nhưng còn với di dân nạn nhân chiến cuộc ở Trung Đông thì sao? Và châu Âu đã quyết định là chia đều gánh nặng cho các thành viên. Nhưng mà các thành viên mà chấp nhận những loại người này thì lại bị cái xu hướng bài Hồi giáo, rồi xu chỉ ưu tiên ưu đãi cho những người theo chuyên giáo, còn tức là hàng rào tôn giáo cũng làm cản trở cái sự tiếp nhận này. Còn viện pháp ngăn chặn di dân từ nguồn cội Trung Đông và Phi Châu thì gần như bất khả thi. Tình trạng chiến tranh bất ổn không khủng bố Hồi giáo đặt châu Âu vào thế bế tắc, thương lượng với ai ở Syria và Libya bây giờ, hoặc liệu có thể đàm phán với Taliban ở Afghanistan không? Trong tình trạng vô kế khả thi này thì xu hướng biến châu Âu thành pháo đài mỗi ngày mỗi rõ nét. Ân xá quốc tế chỉ trích Liên hợp châu Âu đã bỏ ra tiền tỷ để xây dựng thành lũy như trường hợp Hungary hay Tây Ban Nha, thay vì xây thêm cơ sở đón người tị nạn. Và không một quan sát viên nào, một nhật báo Tây Phương nào tin vào cái hiệu năng của các thành lũy để xây hàng rào để mà cản di dân nữa. Nhưng cũng chưa một quốc gia châu Âu nào, kể cả nước của Pháp, có đủ cơ sở để đón tiếp hàng triệu người tị nạn đã đến và sắp đến. Hệ quả là các thành phố lớn, hàng nghìn di dân sống lây lất bên lề đường, trong công viên. Cũng về bên cái nạn dân số bùng nổ và bị nạn nhân chiến tranh và nạn nhân kinh tế, thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là số di dân băng biên giới vào Hungary tăng cao kỷ lục Hungary đã đăng ký hơn 100.000 người di dân trong năm 2015, gấp đôi con số của cả năm ngoái. Nhà chính sách nói rằng gần 2.100 người đã băng biên giới hôm qua, con số cao nhất trong một ngày. Hungary đang gấp rút hoàn tất một hàng rào biên giới để ngăn chặn người di dân đi ngang qua lãnh thổ Serbia để vào một trong các thành viên của Liên Hợp Châu Âu. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc hôm nay nói rõ dự kiến sẽ có 3.000 người từ Hy Lạp vượt biên sang Macedonia mỗi ngày trong mấy ngày sắp tới. Cơ quan này nhấn mạnh cần phải đối xử với dân một cách nhân đạo và nói rằng tình hình tại châu Âu sẽ không thay đổi chừng nào mà các điều kiện ở Syria và Iraq không thay đổi. Cao ủy tị nạn lưu ý rằng Liên Hợp Quốc đã nói họ cần có 7 tỷ rưỡi đô la để giúp những người tị nạn Syria trong năm nay, trong khi các ngân khoản đã được cam kết chỉ ở mức 30% của con số này. Tổ chức di dân quốc tế nói trong năm nay có hơn 250.000 di dân đã vượt biển vào lãnh thổ châu Âu, đa số tới nước Ý và Hy Lạp. Gần 2.400 người đã chết trên các cuộc hành trình này. Vấn đề cả nhân loại như thế, trong khi có những tên cộng sản sống sót vẫn chỉ lo củng cố quyền đảng trị. Cũng trong khuôn khổ của khủng hoảng di cư và tị nạn thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Pháp và Đức kêu gọi một chính sách thống nhất. Sự lúng túng và thụ động của châu Âu trước áp lực di cư từ Trung Cận Đông và Bắc Phi đã đạt đến giới hạn. Hôm qua 24 tháng 8 2015 tại Berlin, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức cùng lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp châu Âu có câu trả lời thống nhất để giải quyết khủng hoảng. Hai lãnh đạo Pháp và Đức hy vọng các thành viên Liên Hiệp châu Âu đạt được đồng thuận về các tiêu chuẩn chung đối với các cơ sở đón tiếp, việc tiếp nhận như đơn yêu cầu tị nạn, thiết lập một danh sách các quốc gia có đủ điều kiện, có hiệu lực trong toàn khối để người tị nạn có thể được chuyển đến nơi một cách nhanh chóng. Thủ tướng Đức cũng hy vọng việc lập các trung tâm đăng ký tại các nước nơi đầu tiên tiếp nhận người tị nạn như là Hy Lạp và Ý sẽ diễn ra ngay trong năm nay. Nhấn mạnh đến tình đoàn kết Pháp Đức, Tổng thống Pháp mong muốn có sự phân phối công bằng về số lượng người tị nạn cần đón tiếp giữa các quốc gia châu Âu. Ông Hollande đã ca ngợi nỗ lực của Berlin. Chỉ trong quý 1 năm nay, Đức đã tiếp nhận đến 43% số đơn xin tị nạn tại châu Âu, và trong năm nay Berlin phải đối diện với 800.000 yêu cầu. Nhân dịp này, Thủ tướng Đức lên án các bạo lực xảy ra cuối tuần trước nhắm vào một gia đình người tị nạn tại bang Sachse, miền đông của nước Đức. Bây giờ đến cái vấn nạn lớn thứ hai của toàn cầu là vấn đề khủng hoảng về khí hậu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết là Tổng thống Pháp nói về cái hội nghị các bên về khí hậu, viết tắt là COP21, có thể thất bại nếu không góp đủ 100 tỷ đô la. Tổng thống Pháp hoan nghênh 56 quốc gia chịu trách nhiệm hơn 60% lượng khí thải toàn cầu đã công bố phần đóng góp dự kiến để chuẩn bị COP21. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon có mặt tại Paris hôm nay cùng với Tổng thống Pháp. Ông Ban Ki-moon ca ngợi những bước tiến đã đạt được, nhưng cho rằng còn nhiều điều phải làm. Tổng thống Hollande cảnh báo thỏa thuận về khí hậu sẽ không thể đạt được nếu các nước công nghiệp không góp được 100 tỷ đô la dự kiến hàng năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi mô hình năng lượng. Số tiền đóng góp nói trên là một trong những cam kết quan trọng được đưa ra tại thượng đỉnh COP15 tại Copenhagen. Trong bài phát biểu sáng nay, François Hollande khẳng định ông sẽ gửi lời mời lãnh đạo các nước tới dự thượng đỉnh ngay từ khai mạc, được tổ chức từ 30 tháng 11 đến 11 tháng 12, chứ không phải là vào phần cuối, ngược lại với hội nghị Copenhagen năm 2009 đã kết thúc với thất bại. Cộng đồng quốc tế kỳ vọng thượng đỉnh Paris lần này sẽ cho phép đạt được một thỏa thuận toàn cầu đầu tiên nhằm phối hợp đỡ Đức nỗ lực giữa các quốc gia giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C. Đại diện 195 quốc gia sẽ tham dự hội nghị được đặt dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Ngày 27 tháng 9 tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra cuộc họp của lãnh đạo các quốc gia để bàn về vấn đề khí hậu dưới sự đồng chủ tọa của Pháp và Peru theo sáng kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Trở lại với cái vụ mà vô hiệu hóa được tên khủng bố trên chiến xe lửa tốc hành xuyên Âu Châu có tên là xe Tali, Thì bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp loan báo rằng nghi phạm bị tạm giam và khởi tố vì tấn công khủng bố. Anh này tên là Ayub El Khazani, nghi can người Maroc bị nghi ngờ toàn gây thảm sát trên chuyến tàu Tali, sẽ bị khởi tố vì tấn công với dự mưu để có thể dẫn đến một vụ thảm sát. Trưởng lý Paris trong cuộc họp báo cuối giờ chiều nay 25 tháng 8 2015 thông báo như trên. El Khazani bị trình báo Tây Ban Nha cảnh báo là Hồi giáo cực đoan đã bị các hành khách trên chuyến tàu Amsterdam Paris khống chế sau khi đã nổ súng làm bị thương nặng một người khách trên tàu, với số lượng vũ khí mang theo gồm một khẩu súng dùng cho chiến trường, một súng ngắn 270 viên đạn, một con dao và một chai xăng 50 cl. Trong không gian chật hẹp của con tàu, đương sự có thể gây ra một vụ thảm sát. Điều tra được tiếp tục để xác định nguồn gốc của các vũ khí trên, hành trình của nghi phạm cũng như các đồng phạm nếu có. Được biết, El Khazani gần đây có sang Thổ Nhĩ Kỳ và có thể đã đến Syria vì anh ta trở về châu Âu từ thành phố Antakya gần biên giới thổ Syria. Thanh niên này trả tiền mặt 149 euro cho chiếc vé của tàu từ Bruxelles Paris đến Paris, quang hạng nhất. Đã từ chối lên chuyến tàu trước đó khi đã lên tàu với chiếc điện thoại mới được kích hoạt vài giờ trước đó. Được cho là kỹ thuật để tránh bị theo dõi, đã xem một video trên YouTube kêu gọi bạo lực nhân danh Hồi giáo cực đoan. Theo trưởng lý, trong quá trình khai báo, El Khazani trả lời ngày càng mông lung, nói là quên, sau đó nêu ra quyền im lặng. Cảnh sát Bỉ tối nay đã lục soát hai căn hộ tại Bruxelles của một người thân trong gia đình và người bạn nơi Khazani đã trú ngụ trong nhiều ngày. Đây là cái hậu của cái vụ Tali. Châu Âu họp bàn tăng cường an ninh, bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp. Hôm nay 26 tháng 8, hãng tin AFP cho biết nhiều nước châu Âu sẽ cùng nhau họp bàn về các biện pháp an ninh cụ thể tại Paris. Vào thứ Bảy tới, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Giao thông của 9 nước có các tuyến đường sắt nối liền nhau sẽ tham dự. Nào là Pháp là 1, Đức là 2, Anh là 3, Ý là 4, Tây Ban Nha là 5, Bỉ là 6, Luxembourg là 7, Hà Lan là 8 và Thụy Sĩ là 9. Sẽ bàn về các biện pháp nhằm kiểm tra hiệu quả hơn các hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng này. Câu hỏi lớn được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve vừa đặt ra là liệu có thể triển khai các biện pháp kiểm soát cùng lúc và đồng bộ tại các nước trong Liên hợp châu Âu để phát huy tính năng của phiếu S. Phiếu S là cái danh sách các cá nhân đe dọa an ninh quốc gia. Quyết định trên được đưa ra sau vụ khủng bố hụt trên tàu cao tốc Tali, tuyến đường Amsterdam, Hà Lan và Paris, Pháp. Thủ phạm là một thanh niên gốc Maroc 25 tuổi bị các hành khách trên tàu khống chế. Hiện thủ phạm đã bị truy tố về tội âm mưu giết người, tội phạm có tổ chức và tàng trữ vũ khí. Và mấy cái hành khách và khống chế là cái tên này đã được nước Pháp tặng thưởng bắt đầu bộ tinh rồi, bộ tinh cao quý nhất, và cũng được là công dân Mỹ, về Mỹ cũng được Tổng thống Mỹ cho những huy chương đặc biệt. Bản tin ngày hôm tiếp tục là đến cái vấn đề là nước Nga. Mấy năm trước anh Nga anh khai thác dầu hỏa ở Bắc Băng Dương bị cái nhóm bảo vệ môi trường có cái tàu Greenpeace đến phá quấy nhiễu, bị Nga bắt bỏ tù, và sau khi áp lực quốc tế thì đã phải thả họ ra, nhưng họ đi kiện tòa án lại. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, vụ tàu Greenpeace, tòa án La Hay buộc Nga phải bồi thường. Cuối năm 2013, tàu và người của tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace bị bắt khi tiến hành một chiến dịch ngăn chặn giàn khoan của tập đoàn dầu khí Nga Gazprom. Hai năm sau, ngày hôm qua 24 tháng 8, 2015, tòa án trọng tài thường trực có trụ sở tại La Hay công bố phán quyết buộc Nga bồi thường các thiệt hại. Tòa án trọng tài này dựa trên công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển đã ra phán quyết ngày 14 tháng 8. Trong thông báo của CPA được đưa ra hôm qua có đoạn như nguyên văn: tòa kết luận Hà Lan có quyền được hưởng các đền bù vật chất do thiệt hại của tàu Arctic Sunrise Greenpeace, cũng như các đền bù vật chất và tinh thần của 30 thành viên thủy thủ đoàn. Theo phán quyết của tòa, số lượng tiền bồi hoàn cụ thể sẽ được xác định sau. Vụ kiện Greenpeace do Hà Lan khởi sự, Nga tuyên bố không tham gia, y hệt như là Biển Đông Philippines ấy mà anh tàu ấy không tham gia.
Theo AFP, phán quyết này của tòa trọng tài thường chỉ có tính chất bắt buộc, nhưng các bên liên quan có thời hạn một tháng để yêu cầu sửa chữa nếu cho rằng có sai lầm. Tháng 9 năm 2013, tức là cách đây 3 năm, 30 thành viên tàu Arctic Sunrise đã bị bắt khi ngăn chặn một giàn khoan dầu của tập đoàn Nga Gazprom tại biển Barents để chống lại việc gây tổn hại cho môi trường ở khu vực Bắc Cực này, được đánh giá là mong manh. Khu vực giàn khoan bị Greenpeace can thiệp không nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Nga mà chỉ thuộc vùng đặc quyền kinh tế. Bị cáo buộc tội cướp biển và sau đó là tội côn đồ, các thành viên con tàu được cuối cùng rút cuộc đã được trả tự do 2 tháng sau. Còn tàu Arctic Sunrise thì bị giữ lại trong gần một năm. Sau khi tòa ra phán quyết là phạt anh Nga đó, một luật sư của Greenpeace bình luận rằng chính phủ các nước ngầm chỉ nước Nga được lập ra là để làm cho luật pháp được tôn trọng, chứ không phải để dùng các nhân viên vũ trang bảo vệ lợi ích của ngành công nghiệp dầu mỏ. Bây giờ đến vai trò của Nga trong vụ Ukraine. Bản tin hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Poroshenko của Ukraine lên án Nga đe dọa nền độc lập Ukraine. Phát biểu tại Kiev nhân lễ độc lập của Ukraine, ông Poroshenko tố cáo Nga đưa thêm quân đội và vũ khí qua biên giới. Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc, cho rằng họ hỗ trợ quân sự cho các phần tử nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine bất chấp các bằng chứng mỗi ngày một nhiều. Ông Poroshenko nói thêm rằng cuộc chiến tranh giành độc lập của Ukraine sẽ tiếp tục thêm vài mươi năm nữa. Ông Dmitry Trenin, giám đốc trung ương Carnegie ở Moscow thì nhận định rằng đối với nhiều người Ukraine, những gì đang xảy ra là một cuộc nổi loạn được Nga hậu thuẫn. Và trong ý nghĩa đó, ông Poroshenko đang chiến đấu để giành độc lập hoàn toàn cho nước Ukraine từ tay của nước Nga. Ukraine tuyên bố độc lập ngày 24 tháng 8 năm 1991 và cuộc trưng cầu dân ý vài tháng sau đó đã mở màn cho sự tan vỡ của Liên bang Xô Viết. Nhưng ông Trenin nói rằng mãi cho tới cuối thập niên 90, giới lãnh đạo Kremlin và người Nga mới chấp nhận ý niệm Ukraine là một nước độc lập. Ông Trenin nói việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm ngoái là một kế hoạch đã được lập ra từ lâu, một khi Moscow cảm thấy ảnh hưởng đối với Ukraine của Nga bị mất về tay phương Tây. Cuộc nổi dậy dẫn đến việc lật đổ tổng thống được Nga hậu thuẫn là ông Viktor Yanukovych, được Điện Kremlin xem như giọt nước làm tràn ly. Những người Nga theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan dùng cơ hội này để phát động phong trào khôi phục thế giới Nga trong một kép và nước Nga mới trong một kép là những khái niệm xúc phạm trên nền độc lập của Ukraine. Ngay cả tại những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn, những nơi mà người dân mạnh mẽ chỉ trích chính phủ ở Kiev, thì cái phong trào gọi là khôi phục thế giới Nga và nước Nga mới đã bị chui chọt vì thiếu sự ủng hộ của dân chúng địa phương. Những vụ đụng độ giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn đã làm hơn 6.500 người thiệt mạng kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi tháng 4 năm 2004. Bất ổn ở miền đông Ukraine bắt đầu chỉ vài tuần lễ sau khi Nga chiếm bán đảo Crimea. Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ukraine họp tại Berlin chiều thứ hai để bàn về những nỗ lực nhằm giải quyết sự tăng mạnh của những vụ đụng độ thời gian gần đây. Tổng thống Poroshenko nói rằng họ cần phải bảo đảm là các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, được gọi là OSCE, được tự do tiếp cận không hạn chế dọc theo biên giới Nga. Nga và các phần tử nổi dậy chỉ cho phép OSCE tiếp cận một phần khu vực nhỏ ở biên giới mà thôi. Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hỗ trợ cho hòa thỏa thuận ngừng bắn mong manh ký hồi tháng 2 ở Minsk. Bà nói nguyên văn là chúng tôi đến đây để thực thi hiệp ước Minsk, chứ không phải để nêu nghi vấn về thỏa thuận này. Cuộc họp theo trông đợi sẽ mở ra cơ hội cho cuộc đàm phán bốn bên, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tiếp tục vấn đề Ukraine. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: Đức, Pháp, Ukraine cảnh cáo Nga không được vượt làn danh đỏ. Sau cuộc gặp gỡ ba bên giữa Đức, Pháp và Ukraine Kiev hôm qua, ở Kiev hôm qua 25 tháng 8 năm, khẳng định rằng Berlin và Paris sẽ mạnh tay trừng phạt Nga hơn nếu như phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine vượt làn danh đỏ.
cuộc xung đột tại đây đã cướp thêm 5 sinh mạng trong vòng 24 giờ qua. Phát ngôn viên của quân đội Ukraine cho biết tình hình trở nên xấu hơn và phe ly khai đã gia tăng tấn công, đặc biệt là gần Donetsk. Theo AFP, có 5 người thiệt mạng, trong đó 2 quân nhân Ukraine bị giết chết gần Donetsk, 2 người khác gần thành phố Mariupol, và người thứ 5 là một thường dân. Ngoài ra còn có 12 người bị thương tại các khu vực do phe ly khai kiểm soát. Cố vấn ngoại giao của phủ tổng thống Ukraine cho biết tại cuộc họp thượng đỉnh rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đều hiểu rõ là có làn danh đỏ. Nếu Nga vượt qua làn danh chỉ riêng vào châu Âu, như các nước phương Tây khác sẽ có phản ứng cứng rắn. Một trong số làn danh đỏ đó là việc duy trì cuộc bầu cử địa phương trên các vùng đất nằm dưới quyền kiểm soát của phe ly khai sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 10 tại nước Cộng hòa tự nhận, tự xưng, tự phong là Cộng hòa tự xưng là Donetsk vào ngày 1 tháng 11 tại nước Cộng hòa tự xưng là Lugansk. Các lực lượng thân Ukraine không được phép tham gia cuộc bầu cử này. Và thái độ ngược lại của Kiev lại muốn các cuộc bầu cử địa phương phải được tiến hành vào ngày 25 tháng 10 trên toàn lãnh thổ Ukraine, đúng theo luật pháp nước này, và phải được các nhà quan sát quốc tế giám sát. Quan chức của Kiev nói rằng nước Nga phải gây sức ép để các phe ly khai hủy bỏ cuộc bầu cử của họ, trong trường hợp vẫn diễn ra các cuộc bầu cử là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hiệp định Minsk. Vẫn theo phát ngôn viên phủ tổng thống Ukraine thì Ukraine, Pháp và Đức cùng đồng ý về tầm quan trọng của việc đưa các nhà quan sát của Tổ chức An ninh mạng và Hợp tác châu Âu, viết tắt là OSCE, tới vùng biên giới Nga-Ukraine, nơi mà Kiev và phương Tây cho rằng quân đội và vũ khí của Nga được đưa tới để tăng cường cho phe ly khai tại miền Đông. Dĩ nhiên là Moscow luôn luôn phủ nhận các cáo buộc này. Bây giờ đến sang đến khủng bố Hồi giáo. Hôm chính ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tây Ban Nha, Maroc phá đường dây tuyển mộ chiến binh IS. Nhà chức trách ở Tây Ban Nha và Maroc hôm thứ Ba đã bắt giữ 14 người mà họ nói là thuộc một mạng lưới tuyển mộ chiến binh cho nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha nói các vụ bắt giữ diễn ra ở San Martin de la Vega, phía nam thành phố Madrid, và tại 5 địa điểm ở miền Bắc Maroc gồm Casablanca, Fez, Nador, Al-Hoceima và Ziyech. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha không cho biết thêm chi tiết về những người bị bắt và các hoạt động mà họ bị cáo buộc. Tây Ban Nha đã câu lưu mấy mươi người bị nghi là phần tử chủ chiến trong mấy năm gần đây. Hồi tháng 3, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 8 người mà họ nói đang điều hành một tổ tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo bên trong thành phố Tây Ban Nha. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ, tuần trước chúng ta đã biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi đường lối và được Mỹ ủng hộ để mà đem quân đi đánh nhà nước Hồi giáo, nhưng mà lại đánh luôn cả Kurd là đồng minh cũ của Mỹ. Và bây giờ là đến bầu cử tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ loan báo cuộc bầu cử mới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã loan báo một cuộc bầu cử quốc hội mới sau khi qua hạn chót thành lập chính phủ với phe đối lập. Tức là gì? Tức là cái hiến pháp của nước này buồn cười lắm, là quốc hội bầu ra tổng thống chứ không phải tổng thống bầu riêng. Và quốc hội là gồm các đảng phái liên minh với nhau. Và vì cái ông tổng thống Erdogan này, ông mãn nhiệm kỳ rồi mà ông không có cái liên minh đa đa số để bầu tổng thống mới, thì ông cứ ở đó và bây giờ phải tổ chức bầu cử lại. Đảng Công lý và Phát triển của ông Erdogan mất thế đa số trong quốc hội vào tháng 6, lần đầu tiên kể từ năm 2002, buộc đảng này phải đàm phán với phe đối lập để cố gắng hình thành một liên minh đa đảng. Những đối thủ của ông Erdogan đã cáo buộc ông tìm cách làm chệch hướng những nỗ lực nhằm tạo ra một liên minh đa đảng để ông có thể đạt cho đảng ông cơ hội giành lại thế đa số và nắm độc quyền cai trị. Bất ổn chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng với cuộc chiến với quân nổi dậy nhà nước Hồi giáo biên giới và bạo lực với những chiến binh người Kurd trong nước đã khiến đồng nội tệ lira của Thổ Nhĩ Kỳ rớt giá xuống mức thấp kỷ lục. tiếp tục là cái cuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Vũ Gia Đài cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia các phi vụ chống IS. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tham gia các phi vụ của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu để chống lại khủng bố nhà nước Hồi giáo. Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý để cho máy bay Mỹ thực hiện những phi vụ chống nhà nước Hồi giáo từ căn cứ không quân Incirlik. Diễn tiến đó cộng với việc phi công Thổ Nhĩ Kỳ tham gia những vụ không kích làm cho Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nhiều hơn nữa vào các nỗ lực của Liên minh. Cuộc thương nghị và sự hợp tác thêm nữa giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm tới việc mục tiêu giải quyết những vấn đề an ninh dọc theo sườn phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Syria và Iraq. Bây giờ chúng ta nhớ rằng cái đường dây khủng bố của Hồi giáo CIA, là cái nôi của nó là Iran, nó chuyển sang Syria, nó chuyển sang Liban. Và Liban là cái nhóm Hezbollah là nó ủng hộ Syria, làm cho cái cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo trở nên rắc rối thêm. Và bây giờ tình hình Liban lại bắt đầu rối loạn. Bản tin ngày 24 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, biểu tình ở Liban bị đình, ban tổ chức đình lại các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra hôm nay tại thủ đô của Liban, một ngày sau khi những người biểu tình chống chính phủ kết thúc các vụ đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh. Chiến dịch mang tên là Đồ Thối loan báo trên Facebook rằng cuộc biểu tình hoạch định chiều nay ở Beirut sẽ không diễn ra và rằng ban tổ chức cần xem lại các yêu sách của mình. Ban tổ chức định mở cuộc họp báo để giải thích thêm về mình. Các cuộc biểu tình hôm qua bức xúc là biểu tình về chống cái tình trạng rác thải chồng chất trên cả nước và những bất bình về những hệ thống chính trị mà hơn một năm qua đã không đề ra được một tổng thống. Rồi nãy tôi nói cái tình hình là không có tổng thống, là tôi nói lộn là bên Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ nó là Liban nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi xin lỗi. Các quan chức cho biết vụ đụng độ hôm chủ nhật đã làm bị thương 43 người biểu tình và 30 cảnh sát. Thủ tướng Tamam Salam hôm qua cam kết sẽ buộc những ai dùng võ lực thái quá với người biểu tình phải chịu trách nhiệm. Các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy cũng xảy ra đụng độ với chính quyền. Thủ tướng Salam cũng cho hay nội các của ông sẽ họp vào ngày thứ Năm tuần này để tìm cách giải quyết, nhưng nếu các cuộc thảo luận không kết quả thì không cần đến hội đồng bộ trưởng nữa. Nếu ông Salam từ chức sẽ làm là phức tạp thêm tình hình chính trị tại Lebanon, là một quốc gia không có tổng thống kể từ khi nhiệm kỳ của tổng thống Michel Suleiman kết thúc vào tháng 5 năm ngoái. Quốc hội có nhiệm vụ chọn ra người kế nhiệm tổng thống, nhưng các nhà lập pháp hơn 20 lần họp hai mà không đạt được kết quả, không đạt được đồng thuận lên để cử người lên chế vị. Xin lỗi tôi lộn, cái này là Liban chứ không phải là Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về vấn đề Iran, thì anh trong khi Mỹ kết thúc cái thỏa thuận về kiểm soát vũ khí nguyên tử của Iran thì Quốc hội Mỹ không đồng ý, nhưng mà nước Anh thì lại đồng ý, nhưng mà nước Anh thận trọng hơn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Anh sẽ có những bước thận trọng giữa lúc mở lại sứ quán ở Iran. Anh đã mở lại tòa đại sứ ở Tehran 4 năm sau khi nơi này bị người biểu tình đập phá. Iran cũng đã mở lại cửa tòa đại sứ ở London theo như tường trình của thông tín viên Henry Ridwell. Iran trục xuất đại sứ Anh vào tháng 11 năm 2021 vì Anh ủng hộ chế tài mạnh mẽ hơn đối với Iran. Theo nhận định của ông Mehdad Kobsani, một cựu quân nhân ngoại giao, với việc quan hệ ngoại giao nồng ấm, những quốc gia như Anh đang nhắm vào những cơ hội kinh tế. Ông nói rằng Iran có lẽ một thị trường lớn nhất trên thế giới chưa được bên ngoài tiếp xúc. Sự lớn mạnh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo cũng khiến phải thành lập những liên minh mới. Bộ trưởng Ngoại giao Anh cũng nói những chế tài đầu tiên của Tây Phương đối với Iran có thể được gỡ bỏ vào đầu năm tới. Ông Kansari nói Iran đang mong chờ đầu tư và cơ hội. Ưu tiên của mọi người lúc này rõ ràng là không phải nghĩ đến dân chủ. Ưu tiên lúc này là việc làm an ninh xã hội. Mấy ông con buôn Tây Phương này y hệt như mấy ông con buôn Tây Phương nói về việc trọng là an ninh xã hội, việc làm để cho các ông đầu tư. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói còn quá sớm để xem xét việc mở cửa lại tòa đại sứ Mỹ tại Tehran, nhưng Washington chưa đưa ra chỉ dấu mới muốn khôi phục hoàn toàn các quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Từ từ chúng ta phải trở về Á Châu. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Loan thì quân đội Miến Điện tuyên bố tôn trọng kết quả bầu cử sắp tới. Chúng ta thấy rằng quân đội vẫn tuy rằng dân chủ hóa nhưng vẫn giữ cái phần của mình. Và bây giờ quân đội tuyên bố rằng sắp đến bầu cử thì sẽ tôn trọng. Tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện hôm nay 25 tháng 8 tuyên bố quân đội sẽ tôn trọng kết quả bầu cử tháng 8, ngày 8 tháng 11 tới, vốn được coi là một trách nhiệm quan trọng đối với tiến trình cải cách đất nước. Tướng Minh Aung Hlaing nói rằng quan ngại chủ yếu của quân đội được gọi là Tatmadaw là cuộc bầu cử diễn ra một cách công bằng và kết quả được mọi người tôn trọng, kể cả nếu bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, viết tắt là NLD, thắng cử. Trong những kỳ bầu cử trước đây tại Miến Điện, quân đội đều có can dự. Năm 1990, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thắng áp đảo nhưng kết quả không được giới quân sự cầm quyền công nhận. Còn cuộc bầu cử năm 2010 bị cho là gian lận và NLA đã tẩy chay. Tập đoàn quân sự Miến Điện đã tự giải thể năm 2011 sau 49 năm cầm quyền, nhưng nhường chỗ cho một chính quyền dân sự, nhưng giới quân nhân vẫn là một thế lực lớn trong chính quyền, đang giữ kém 25% ghế trong quốc hội. Mà dự thảo hiến pháp thì bảo rằng cần 75% số phiếu ủng hộ, mặc nhiên khiến cho quân đội có thể bác bỏ những thay đổi. Đúng là có 25% mà bên kia là 75%, anh không có đủ 75% thì anh không thể bác, anh bị quân đội bác bỏ rất dễ dàng. Theo tướng Minh An Su Hà Lan, giới quân nhân có thể nhân nhượng vào một thời điểm thích hợp, có thể thay đổi khi nào hòa bình ổn định ngự trị trên đất nước. Bây giờ trở về Ấn Độ Dương, bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Ấn Độ và Úc sẽ tập trận chung ở Ấn Độ Dương. Tháng tới, Hải quân Ấn Độ và Úc sẽ thực hiện cuộc tập trận chung ở Vịnh Bengal thuộc Ấn Độ Dương. Đây là cuộc tập trận đầu tiên của hai nước với mục đích tăng cường hợp tác chiến lược và cũng để đối phó với ảnh hưởng của tàu cao trong khu vực Nam Á, đặc biệt sau vụ năm ngoái hai tàu ngầm của Hoa Lục cập bến ở một cảng thương mại ở Colombo. Vì thế, không ai ngạc nhiên khi các viên chức quốc phòng Ấn cho hay một trong những điều sẽ được chú trọng tới là phần tập luyện bảo vệ các tàu chở dầu trong trường hợp bị tàu ngầm tấn công. Cuộc thao diễn Ấn Úc diễn ra một tháng trước ngày Hải quân Ấn cùng với Hoa Kỳ và Nhật Bản thao diễn. Các nhà quan sát cho rằng việc Ấn Độ tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản chắc chắn sẽ đẩy tàu cộng tới chỗ phải lo lắng, và Ấn Độ Dương được chọn là nơi tiềm ẩn khả năng gia tăng căng thẳng về an ninh, đồng thời cũng là một tuyến đường biển quan trọng của thế giới. Bây giờ về Hàn Á Châu, về Đông Á, bản tin ngày hôm qua của Đài RFI: tàu tiếp liệu Nhật tiếp tế cho trạm vũ trụ ISS. Tàu tiếp liệu không gian HTV-5, Nhật gọi là Kunotori-5 của Nhật, tối qua rạng sáng ngày 25 tháng 8 theo giờ Tokyo đã kết nối thành công vào trạm vũ trụ quốc tế ISS. Đây là lần đầu tiên một ekip toàn người Nhật tiến hành việc ráp nối tàu vũ trụ. Cơ quan thám hiểm vũ trụ JAXA của Nhật Bản hôm nay khi loan báo tin trên cho biết nhiệm vụ phức tạp này do phi hành gia Nhật có tên là Kimiya Yui thực hiện nhờ một cánh tay robot. Tàu tiếp liệu HTV-5 được mắc cố định vào trạm vũ trụ ISS và đưa các vật liệu mang theo vào bên trong. Một người Nhật khác là Koichi Wakata giám sát các hoạt động từ trung tâm kiểm soát không gian NASA của Mỹ. Chủ tịch cơ quan thám hiểm JAXA của Nhật, ông Naoki Okumura tuyên bố: "Tôi tự hào là chúng tôi có thể tiếp tế đầy đủ cho ISS nhờ năng lực của robot, công nghệ và phi hành gia Nhật Bản." Tàu Kunotori 5 đã được phóng vào vũ trụ hôm thứ Tư 19 tháng 8 bằng hỏa tiễn Nhật H-2B từ căn cứ Tanegashima. Tàu chiến lược này mang theo 5 tấn rưỡi trang thiết bị và thực phẩm cho các nhà khoa học đang làm việc trong trạm ISS, một ekip xử lý nước của NASA và một bộ phận thí nghiệm hiệu quả lão hóa trên chuột. Tàu tiếp liệu vũ trụ
Kunotorinam sẽ gắn chặt với ISS trong 45 ngày. Đây là chuyến phóng tàu vũ trụ thứ 5 thành công do Hỏa Tiễn H-2B thực hiện sau các lần phóng trong tháng 9 2009, tháng Giêng 2011, tháng 7 2012 và tháng 8 2013. Được biết H-2B là loại hỏa tiễn lớn nhất của Nhật sau model H-2A do tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries sản xuất. Bây giờ đến anh tàu tổ chức kỷ niệm chiến thắng. Người ta chiến thắng thì anh có chiến thắng đâu, anh ăn ké thế à? Nhưng bây giờ anh kỷ niệm chiến thắng. Lãnh đạo châu Âu và Nhật sẽ không tham dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do. Các nguyên thủ châu Âu sẽ không tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến thứ hai kết thúc ở Bắc Kinh. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã khéo léo từ chối lời mời, chỉ còn Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với đại diện của Sudan, Venezuela và Bắc Hàn cùng đứng với Chủ tịch Tập Cận Bình trên khán đài dựng tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để dự buổi thuyết duyệt binh sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư tuần tới. Một sự kiện khác được nói tới là sự hiện diện của Tổng thống Putin cũng là lý do khiến cho các lãnh đạo nhiều quốc gia Tây Phương từ chối nhận lời mời để phản đối việc Nga tiếp tục can dự vào tình hình Ukraine. Trong cuộc họp báo chiều hôm qua tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trương Minh của Trung Quốc nói rằng chuyện cử ai đại diện tùy thuộc vào quốc gia được mời. Trách nhiệm của Hoa Lục là đón tiếp mọi người như những vị khách quý. Ông cũng cho biết phái đoàn Sudan do Tổng thống Omar Hassan al-Bashir hướng dẫn, đại diện cho Venezuela là Tổng thống Nicolas Maduro. Đồng minh Bắc Hàn cử ông Bí thư Trung ương Đảng Ko El-Leong-Hae và vị lãnh đạo châu Âu duy nhất có mặt là Tổng thống Milos Zeman của Cộng hòa Séc. Được biết, cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair cũng nhận lời mời tham dự lễ với tư cách cá nhân. Vì Anh Quốc cử ông cựu Bộ trưởng Tư pháp là Kenneth Clark hướng dẫn phái đoàn, đại diện của Pháp là Ngoại trưởng Laurent Fabius, trong khi đại diện của Hoa Kỳ, Đức, Canada và Liên Âu là những vị đại sứ đang làm việc ngay tại Bắc Kinh. Bây giờ đang chơi cờ ngoại giao với nhau. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan bị Pháp, lễ duyệt binh của tàu đó, Park Geun-hye có mặt và nhưng mà Kim Jong-un vắng bóng, tức là anh Nam Hàn cử nguyên thủ tới, anh Bắc Hàn thì không cử nguyên thủ, chỉ cử đại diện đảng đến tới. Sau nhiều ngày thông tin nhỏ giọt, vào hôm nay 25 tháng 8 2015, Trung Quốc chính thức tiết lộ danh sách 30 thượng khách sẽ đến Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng đồng minh hôm 3 tháng 9. Danh sách cho thấy là hầu hết các lãnh đạo tầm cỡ của phương Tây đều từ chối lời mời của Trung Quốc. Tại châu Á, điều đập mắt là sự hiện diện của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, trong lúc lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên, đồng minh chí cốt của Trung Quốc, thì lại vắng mặt. Và các cái nước khác thì không có nguyên thủ, nhưng cử các đại diện ngoại giao đến thời cấp thấp đến thôi. Bây giờ căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên giữa Nam và Bắc có vẻ dịu đi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thỏa thuận liên triều Bắc Triều Tiên dễ bị tác động bởi những lời chỉ trích. Bắc Triều Tiên bày tỏ sự hối để anh bằng nhắn khiêu khích đủ các thứ, nhưng mà đến lúc họ hòa đàm thì anh lại bày tỏ sự hối tiếc về hành động hung hăng đối với Nam Triều Tiên, trái hẳn với lập trường trước đó, là vì anh trước khi đến cuộc hội đàm này thì Nam Triều Tiên đòi anh phải xin lỗi. Bây giờ anh chỉ không xin lỗi nhưng bày tỏ sự hối tiếc thôi, cũng là một hình thức xin lỗi rồi. Đổi lại, Nam Triều Tiên đồng ý ngưng phát loa phóng thanh xuyên qua khu phi quân sự. Ông Ralph Kosa, chủ tịch diễn đàn Thái Bình Dương của CSIS, cái anh CSIS là từ hôm mà anh nhận tiền lobby nửa triệu đô la của Việt Công mà anh tổ chức ra cái vụ mà đón với Phú Trọng, thì tôi cũng bắt đầu có thành kiến này. Bây giờ như là anh phát biểu ở cái vụ này, anh nói rằng sự kiên nhẫn của Nam Triều Tiên đối với Bắc Triều Tiên đã mòn mỏi sau một loạt hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng, ám chỉ vụ tấn công mà Bắc Triều Tiên bị cáo buộc nhắm vào chiếc tàu hải quân của Nam Triều Tiên và vụ pháo kích vào hòn đảo của Nam Triều Tiên gây thiệt mạng cho 50 người. Còn ông Frank Januzzi, chủ tịch quỹ Mansfield, một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ sự thông cảm và hợp tác tốt hơn giữa Hoa Kỳ và châu Á, ông nói rằng cả hai bên hòa hoãn với nhau là có lợi. theo thỏa thuận liên triều, hai nước Triều Tiên sẽ mở các cuộc đàm phán cấp chính phủ vào một thời điểm sớm nhất. Thỏa thuận cũng đề nghị nối lại các cuộc đoàn tụ những gia đình bị phân ly cho kịp ngày lễ Chuseok nhân mùa thu hoạch hàng năm của Triều Tiên bắt đầu vào cuối tháng 9. Hai bên đã bất đồng về vụ tấn công bằng mìn từ ngày 10 tháng 9 khi miền Nam tố cáo miền Bắc cài mìn ở phía Nam Phu Viên Dự. Nam Triều Tiên đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi về vụ tấn công đó, nhưng miền Bắc lại không chịu nhận là có can dự của vụ tấn công. Trong khuôn khổ hành động trả đũa Bình Nhưỡng, Seoul đã tiếp tục những chương trình phát thanh bằng loa hướng về Bình Nhưỡng lần đầu tiên từ 11 năm, khiến Bình Nhưỡng cực lực phản đối. Và bây giờ hòa dịu rồi thì hai bên, một bên thì tỏ ý hối tiếc và một bên thì ngừng phát thanh. Bây giờ đến đây, tình hình nước tàu thì chúng ta biết rằng tuần trước là tàu bị thị trường chứng khoán rồi phá giá đồng nhân dân tệ. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc không phanh. Giá chứng khoán chỉ thị chính của Trung Quốc ở Thượng Hải hôm nay lại tuột dốc, giảm 7,6% và xuống tới mức thấp nhất trong vòng 8 tháng. Trong một năm nay, thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc Thượng Hải đã lên ở trên một chuyến đi roller coaster, tức là lên xuống xuống. Chuyến đi roller coaster với những trồi sụt rất lớn. Chỉ số của thị trường này đã tăng hơn gấp đôi hồi tháng 6 lên tới 5.100 điểm. Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục có những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, và ngày hôm nay chỉ số này xuống thấp hơn mức 3.000 điểm, tương đương với mức của một năm trước. Khi thị trường bắt đầu tuột dốc vào tháng 6, chính phủ đã tìm mọi cách để cung cấp cho thị trường điều mà họ mô tả là một nguồn cung ứng tài chính hết sức dồi dào. Và sự hỗ trợ đó đã kéo dài suốt tháng 7 cho đến đầu tháng 8. Nhưng bây giờ, chính phủ dường như đang khoanh tay đứng nhìn, và điều đó khiến cho những người đầu tư loại cò con cảm thấy lo lắng. Sự tuột dốc không phanh của thị trường Trung Quốc trong tuần qua cùng với sự công bố thêm các dữ liệu kinh tế không mấy khả quan đã tác động mạnh tới các thị trường vốn và thị trường nông khoáng sản trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, phần lớn các thị trường Á Châu ngoại trừ Nhật Bản đã tăng giá trong ngày hôm nay. Và người ta lo ngại rằng cái khủng hoảng sẽ lan tràn ra những nước Á Châu nào mà có giao du bậu dịch với tàu cộng. Phần lớn các thị trường Á Châu ngoại chỉ Nhật Bản thì chưa, nhưng mà các cái trường khác đã tăng giá lên. Và Thủ tướng Australia thì đã lên tiếng tìm cách chấn an. Nhưng mà riêng ở nước Mỹ thì cái anh mà con buôn mà đầu tư vào nước tàu nhiều nhất là anh công ty Apple, anh ấy chấn an này. Ông nói rằng ông tin về lâu dài thì Trung Quốc là một cơ hội có 1-2. Để bình luận về cái gì đằng sau vụ chứng khoán tàu cuộng thì đài BBC ngày 25 tháng 8 ngày hôm qua đăng bài của Andrea Ilner và Tessa Wong là anh lai tàu này, bàn luận về cái vụ mà thị trường chứng khoán Trung Quốc thì có 6 vấn đề. Anh đặt vấn đề là 6 vấn đề đằng sau vụ chứng khoán Trung Quốc, thì 6 vấn đề đó là gì? Vấn đề thứ nhất là giảm tăng trưởng. Vấn đề thứ hai là ngân hàng trung ương của anh ấy bị rắc rối. Vấn đề thứ ba là vấn đề tiền tệ của anh ấy bị rắc rối. Và vấn đề thứ tư là cái cuộc khủng hoảng nó có thể lan truyền ra nước tàu và sang các nước khác. Và vấn đề thứ năm là anh điều chỉnh nổi không hay là anh sập tiệm. Và vấn đề thứ sáu là cái hậu quả của chuyện này như thế nào. Thì cái vấn đề này nhiều người đã bình luận rồi, nhưng tôi xin nêu ra những cái giảm tăng trưởng ngân hàng với vấn đề tiền tệ thì nhiều người bảo là tôi xin lướt qua ba vấn đề này. Tóm lại anh nói rằng thì cái ngân hàng trung ương ấy nhiều lần cố buộc thị trường chứng khoán dậy để đảm bảo sự ổn định, nhưng mà anh vẫn không nổi. Và vấn đề tiền tệ thì tác giả này cho rằng phá giá tiền tệ cũng không cứu được cái cuộc khủng hoảng này. Và về vấn đề lan truyền thì nói rằng thì vấn đề này sẽ lan ra khắp khu vực và sau đó trên toàn cầu, gây mất ổn định tại thị trường chứng khoán cả New York và châu Âu. Là lý do mà sở dĩ lây lan mà bị anh nào mà đầu tư vào nước tàu nhiều nhất thì anh ấy bị lây lan nhiều hơn, thì tôi đồng ý. Và về vấn đề điều chỉnh hay là sắp tiệm thì tác giả này cho rằng thì anh có thể điều chỉnh được nếu mà cái tâm lý đầu tư của ngoại quốc đem tiền trở lại đầu tư nước Tàu để cứu nước Tàu thì có thể được, mà tôi không tin rằng FDI đầu tư nước ngoài ở Tàu đã bỏ đi rồi thì không ít khi nó quay lại rồi anh nhé, khó mà điều chỉnh được. Và cái điều thứ sáu nói về hậu quả thì ông này cho rằng thì thị trường Tàu là một thị trường rất là béo bở, mà các nước ngoài đã không quan tâm nhiều cho nên nó để cho nó khủng hoảng. Với tôi thì tôi cho rằng nếu người ta đã quan tâm rồi và người ta đã thất vọng, người ta đã bỏ đi rồi. Tôi lướt qua cái này, vẫn cùng một tác giả đó, bản tin ngày hôm nay của hai tác giả đó thì đã đặt vấn đề là Trung Quốc giảm lãi suất vì chứng khoán sụt giảm. Là anh đưa ra cái biện pháp là anh tạo cậu anh giảm lãi suất để cứu cái thị trường chứng khoán. Động thái này đã đẩy giá cổ phiếu châu Âu tiếp tục tăng lên, với chỉ số FTSE 100 của London tăng lên 3,3%. Tại Đức chỉ số DAX tăng 4,4% và Paris chỉ số CAC tăng 4,6%. Và vì thế cho nên tác giả cho rằng trên các thị trường khác ở châu Âu, London, Lisbon, Madrid, Vodka và Milan tất cả đều tăng nhanh là vì anh tăng lãi suất để cứu thị trường chứng khoán. Và kết luận rằng động thái của ngân hàng chứng khoán nhiều kinh tế gia hoan nghênh. Nhà đầu tư có trụ sở Singapore Jim Rogers nói ông nghĩ là tình trạng hốt hoảng trên thị trường Trung Quốc sẽ sớm qua đi, và ông cho rằng bây giờ ông mua thêm nữa để cho anh này biết chết áo hay không. Chính phủ Trung Quốc vốn có tiền và quyền lực để có thể ảnh hưởng tới thị trường chưa được tự do của nước này, đã có hành động từng bước để giảm giá đồng nhân dân tệ nhằm thúc đẩy nhu cầu hàng hóa của chúng ta nước ngoài. Và kết luận rằng cắt giảm lãi suất sẽ làm cho mức nợ của họ phần nào chịu đựng được, nhiều người mua cổ phiếu bằng tiền đi vay mượn của ngân hàng, và khi những đầu tư này bị mất giá thì họ đang bán chúng đi để trả nợ, nên là vì thế cho nên khủng hoảng. Tôi không giỏi về kinh tế tài chính lắm cho nên tôi lướt qua những cái loại tin tức này. Và cũng là về cái vấn đề này thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay cũng có một bài của tác giả khác là Miller Aksegaard, có tựa đề là Nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc. Chứng khoán Mỹ hôm thứ Ba đã tăng giá trở lại trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ số Dow Jones đã giảm thêm gần 1,3% vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Người ta tiếp tục lo ngại là kinh tế Trung Quốc sẽ có lẽ đang gặp phải những khó khăn lớn hơn so với dự đoán trước đây. Và vì thế cho nên các thị trường ở châu Hoa Kỳ và châu Âu được bình ổn đôi chút. Nhưng mà những hành động cứu nguy của Tàu cũng chưa đủ để ngăn chặn đà tuột dốc của các thị trường chứng khoán ở Âu Châu, ở Á Châu. Ông Kevin O'Leary, một nhà phân tích quỹ đầu tư O'Share, cho rằng sở dĩ như vậy là vì triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc vẫn còn u ám. Ông Eric Weigand, một nhà quản trị đầu tư cấp cao của công ty tài chính US Bank, cho rằng tình hình đó khiến cho một số nhà đầu tư né tránh những sự bất chắc trong thị trường cổ phiếu Trung Quốc, và thay vào đó họ tìm mua những loại trái phiếu bán với giá rẻ. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc không ổn định được tình hình, bất kỳ sự hồi phục nào của các thị trường Âu Châu và Hoa Kỳ cũng đều sẽ không thể kéo dài. Ông Nicola Lardy, một chuyên gia hàng đầu của Mỹ về kinh tế Trung Quốc, cho biết như sau, nguyên văn trong mặt kép: tôi nghĩ rằng lý do khiến cho Trung Quốc quan trọng nhiều như vậy là vì Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, đây là nền kinh tế ngoại thương lớn thứ nhì thế giới. Do đó, nếu thành tích kinh tế của Trung Quốc bị yếu kém, phần còn lại của thế giới sẽ phải trả một cái giá. Kết luận, đối với cái thị trường tài chính trên khắp thế giới, sự dao động giá cả mỗi lúc một lớn, điều đó có thể thấy rõ tại phố Wall Street hôm thứ Ba, khi chỉ số Dow Jones tăng tới 3,5% trong những vụ mua bán lúc ban đầu, để rồi tụt mạnh xuống tới mức âm vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Phía Tàu thì có những cái tin là gia trạch dân bị bắt, và những cái tin đó chưa được xác nhận, thành ra tôi lướt qua, tôi không có biết ăn ra bình luận, và lúc này tôi chờ cái tuần sau xem là nó có những tin tức rõ rệt hơn thì tôi mới đề cập vấn đề này. Bây giờ về vấn đề Biển Đông thì
bản tin ngày hôm qua, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đoàn tin rằng anh Tàu ấy phát hiện thiết bị gián điệp dưới nước ở Biển Đông. Trung Quốc vừa phát hiện một robot dưới nước dưới hình dạng một quả ngư lôi trong vùng Biển Đông đang trong vòng thành chấp. Thực ra là bản tin cho biết là một anh ngư phủ là anh tên Hoàng Vận Lai từ tỉnh Hải Nam đã tìm thấy một thiết bị dài khoảng 1 mét khi câu cá 3 năm trước đây. Ông đã chụp ảnh và thông báo Cục An ninh Quốc gia rằng nghe là rất là có cái tin này từ 3 năm rồi, bây giờ anh mới tố cáo và chắc là đi tìm anh vớ được rồi. Truyền thông Trung Quốc cho biết thiết bị này đã được bí mật đặt trong vùng biển bởi một quốc gia nước ngoài, tức là ám chỉ Mỹ, mình không dám nói, để thu thập thông tin về các hoạt động của hạm đội hải quân Trung Quốc. Các thiết bị gián điệp này đã đặt ra mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn đối với an ninh thông tin của Trung Quốc trong vùng Biển Đông. Tình hình Biển Đông thời gian qua đã nóng lên với các hoạt động lấp biển, xây đảo nhân tạo quy mô lớn của Bắc Kinh, gây quan ngại cho các quốc gia cùng có tranh chấp chủ quyền trong vùng biển này như Việt Nam và Philippines. Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới Biển Đông, giàn khoan dầu Hải Dương 981 từng gây nhiều tranh cãi trong vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Việt Nam năm 2004 vừa hoàn tất việc đào giếng dầu tại một địa điểm nằm cách bờ biển Việt Nam 100 hải lý và cách thành phố Tam Á thuộc hải đảo Hải Nam 70 Tam Á là Hoàng Sa. Về vấn đề Biển Đông, tôi có những cái thông tin bên lề còn Việt Nam Cộng sản, nhất là Ngoại trưởng Phạm Thứ trưởng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói thì là Hoàng Sa là chỉ có song phương, thì thương lượng song phương, Trường Sa là đa phương thì thương lượng đa phương. Nhưng mà anh quên rằng các giới chức Bộ Chính trị nhà các anh ấy nói về Hoàng Sa đã nói rằng thì đã điều đình được với Tàu là gác tranh chấp cùng khai thác. Thế là đối với một nước cộng sản, một bộ phận của cộng sản quốc tế thì vấn đề chủ quyền không đặt ra, miễn là Tàu đã hứa rằng thôi bây giờ đừng cứ tranh cãi nữa, khai thác cùng khai thác chia nhau, có gì phải tranh cãi về đây chủ quyền đối với tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì vấn đề Hoàng Sa không đặt ra, mà Trường Sa phải đặt ra là bởi vì nó tranh chấp đa phương. Mà anh Việt Cộng anh không dính không nhào vô thì anh bị thiệt thòi, cho nên anh cứ nhào vô cùng lắm chia nhau thì anh cũng được một phần, gác tranh chấp cùng thái tác. Bây giờ đến anh Phi Lập Tân, anh đặt vấn đề chủ quyền ở Trường Sa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dùng những cái thông tin này để tố cáo Trung Quốc bành trướng ở Đông Nam Á, và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nêu ra cái trường hợp cụ thể là ở cái đảo gọi là đảo Pagasa, là có người ở, người Philippines ở và có thị trường hàng hóa. Và Pagasa là một trong những hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất của quần đảo Trường Sa. Đối với 117 cư dân người Philippines ở đây, cách duy nhất để đi lại từ nhà của họ đến Puerto Princesa, thủ phủ tỉnh Palawan, là một chiếc tàu chở hàng thân gỗ, chiếc MV Queen Seagull. Và một chiều gần đây, ở cảng chính của thành phố, những túi đất và phân bón được chất lên bong tàu. Một vài tuần nữa, chiếc tàu sẽ thực hiện cuộc hải hành kéo dài 2 ngày đến Pagasa thuộc Calayan, thị trấn cực tây của Philippines. Trong mấy năm vừa qua, cộng đồng ở Pagasa tăng trưởng về dân số việc làm, tăng gấp 5 lần. Một mức tăng mà thị trưởng Calayan, ông Eugenio Bito Onon Jr. cho là nhờ công ăn việc làm vững chắc trên đảo và có thể là một cảm giác ái quốc của người Philippines. Ông nói, chúng tôi có thể nói nó mang tính tượng trưng, nó tiêu biểu cho chủ quyền của chúng tôi. Manila bắt đầu bố trí binh sĩ và cung cấp nhà cửa cho thường dân trên đảo Pagasa vào thập niên 1970 để củng cố tuyên bố chủ quyền của Philippines ở Biển Đông. Và toàn tin cũng không quên nhắc lại thái độ hung hăng trong khu vực của ông thị trưởng này. Ông nói rằng thì là tàu của ông ấy ra vào cái đảo Pagasa luôn luôn bị đội tuần duyên của Trung Quốc đi theo, và có lần đã ngăn ông không vào một phần thị trấn của ông. Và nhân dịp này thì Philippines cũng tố cáo Trung Quốc bị xem là mối đe dọa cho Trường Sa khu vực. Ông nói việc Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo bao gồm cái tiền đồn quân sự và thậm chí cả một phi đạo để máy bay đáp xuống đã gây kinh động các lân quốc và làm xói mòn sự tin cậy và tín nhiệm đối với Trung Quốc trong khắp vùng khu vực của Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố hoàn tất việc lấn đất ở Biển Đông, nhưng ông Romana nói vẫn chưa rõ các hòn đảo này phục vụ cho mục đích gì. Nhìn đến bản đồ treo trên tường trong văn phòng ông ở Puerto Princesa, thị trưởng Bito Onon chỉ vào những bãi đá và san hô mà Trung Quốc đang chiếm đóng, chỉ vào địa điểm của một trong những hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc chỉ cách Park Asa có 21 km. Ông Bito Onon nói đây là một vụ lấn đất lớn. Nhất là vào buổi tối ta có thể thấy nó giống như một thành phố. Thế những là đảo nhân tạo mà ngư dân tàu, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Philippines cho rằng ngư dân tàu cũng là mối đe dọa an ninh. Cả Trung Quốc và Philippines đều có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, kể cả quyền đánh cá vùng biển này. Theo tường thuật của thông tin viên Jason Trotter của Đài VOA tại Philippines, giới hữu trách ở Manila cho rằng những ngư dân Trung Quốc đánh bắt ở đó là một mối đe dọa đối với an ninh của Philippines. Năm ngoái, đại úy Suarez của Philippines và toán nhân viên của ông đã bắt 11 người Trung Quốc khi những người này đi bắt những con rùa thuộc loại có nguy cơ bị tuyệt chủng. Ông cho biết một số ngư dân Trung Quốc tiến vào vùng biển chỉ cách bờ biển Palawan có 15 km. Ông John Labunok Aller, thanh tra cảnh sát Philippines, cho biết những ngư dân đó hoạt động một cách nhịp nhàng với quân đội của Trung Quốc, là nước đã lập ra những tiền đồn trên các hòn đảo nhân tạo mà họ mới xây ở Biển Đông gần đây. Ông cho rằng những ngư dân Trung Quốc là một mối đe dọa cho an ninh của Philippines. Mối lo ngại ở đây là Trung Quốc đang chiếm một trong các địa điểm mà của chúng tôi, một hòn đảo thuộc tỉnh Palawan của chúng tôi. Tiếp tục Biển Đông, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Giới chức quân sự Mỹ và Philippines thảo luận về Biển Đông. Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Đô đốc Harry Harris được nghênh đón bằng nghi thức danh dự của quân đội hôm thứ Tư tại Bộ Tư lệnh Philippines. Đô đốc Harris và đồng sự Philippines Đại tướng Hernando Iriberi thảo luận về các vấn đề an ninh, trong đó có vấn đề Biển Đông. Theo lời của một người phát ngôn quân đội Philippines là Restituto Padilla, ông Padilla nói nguyên văn như sau: những gì diễn ra trong cuộc đối thoại là những trao đổi rất thẳng thắn và thành thật các ý kiến liên quan đến những thách thức về an ninh đang nổi lên trong khu vực từ các hậu quả thiên tai và những vấn đề liên quan đến Biển Tây, Philippines và Biển Đông. Ông Đô đốc Harris cũng gặp gỡ với các nhà lãnh đạo khác, trong đó có Tổng thống Philippines là Benigno Aquino và các giới chức quốc phòng. Tại một trong các cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Walter Gasmin của Philippines đề nghị máy bay tuần duyên của quân đội Mỹ giúp hộ tống các tàu tiếp tế của Philippines đi trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Theo tin của hãng thông tấn AP, nguồn tin về đề nghị này chưa được xác nhận. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Đài Loan và Trung Quốc có các tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau trên Biển Đông. Lại có thể là cái tàu Biển Đông nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đô đốc Mỹ đồng minh lo ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Cũng lại nhắc lại như thế này, đây là ông đô đốc này, là ông đô đốc Scott Swift đã đến Philippines, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Zealand và Tây Nha để gặp gỡ các vị tương nhiệm của các nước này. Tại Kuala Lumpur hôm nay, đô đốc Swift đã nói chuyện qua điện thoại với một số ký giả trong khi chuẩn bị lên đường sang Singapore. Theo kế hoạch an ninh hải riêng mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố hồi tuần trước, 60% khí tải quân sự trên biển và trên không của Mỹ sẽ được bố trí ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương trước năm 2020. Nhật Bản sẽ là một nơi có tính chất trọng yếu đối với kế hoạch và đảo Guam sẽ được dùng như một trung tâm chiến lược. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn có những chương trình hợp tác với Việt Nam và Ấn Độ, cả hai đều là đối thủ chiến lược của Trung Quốc. Các hoạt động quân sự hỗn hợp cũng sẽ được nới rộng với Indonesia, Nhật Bản và Malaysia. Đô đốc Swift nói rằng những hoạt động đó có thể chấn an mọi người về cam kết của Hải quân Mỹ đối với khu vực này. Ông nói nguyên văn như sau: có vô số bằng chứng cho thấy đây không phải chỉ là một sự gia tăng của các nguồn lực được bố trí ở tuyến đầu, mà cũng là một sự gia tăng của chính các nguồn lực.
Đô đốc Schiff cho biết mục tiêu của ông là duy trì hạm đội Thái Bình Dương như một sức mạnh tối ưu để ứng phó với bất kỳ sự việc nào có thể xảy ra trong cuộc. Vị đô đốc từng giữ chức chỉ huy trưởng đệ thất hạm đội này cũng bày tỏ hy vọng về việc nới rộng những sự tiếp xúc với hải quân và lực lượng tuần duyên Trung Quốc để tìm cách giảm thiểu yếu tố bất ổn đang tồn tại trong khu vực. Chúng ta thấy rằng thái độ của Mỹ ở Biển Đông đang ngày càng mạnh lên, nhưng mà vẫn bị các chiến lược gia Mỹ chê. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan Trung Quốc, chuyên gia Mỹ chiến lược Biển Đông của Hoa Kỳ còn quá rụt rè. Và cho Bộ Quốc phòng Mỹ mới công bố một cái tài liệu gọi là Chiến lược an ninh hàng hải ở châu Á-Thái Bình Dương. Và trong cái đó thì nhìn chung đã đánh giá tích cực, làm rõ thêm lực lượng của Mỹ chống các hành vi ỷ mạnh hiếp yếu coi thường luật pháp quốc tế trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Washington còn quá rụt rè trước Trung Quốc. Dù ra là sao là nước Mỹ luôn luôn không nói rõ những cái mục tiêu của mình. Lúc đầu thì chỉ nói cái mục tiêu thứ nhất thôi là bảo vệ chỉ ra hàng hải. Giờ thì dần dần mới là gọi ra cái mục tiêu thứ hai là ngăn ngừa xung đột và cưỡng chế. Rồi bây giờ mới lại nói thêm là thúc đẩy tuân thủ luật lệ và chuẩn mực quốc tế. Và bây giờ các chuyên gia Mỹ xác định rằng phải nói rõ cả ba thứ cùng một lúc cho nó mạnh mẽ hơn. Và cái ông phê bình là ông giáo sư Erickson, ông ấy cho rằng chiến lược mới đó tuy thế vẫn còn quá rụt rè và hiện thể hiện một thái độ nhút nhát nào đó trước một Trung Quốc ngoan cố. Yếu tố đầu tiên mà chuyên gia này nêu bật là dù Trung Quốc đã có rất nhiều hành vi bị cho là quá đáng, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn có những lời lẽ thiếu dứt khoát, gần như là đánh đồng các hành động bồi đắp của Trung Quốc với hành động của các nước khác. Ở hai nước khác cũng thế, người nước khác người ta có chủ quyền thật và ta chứng không cần phải chứng minh, còn anh chưa chứng minh chủ quyền anh làm anh đánh đồng là không có được. Và theo ông Erickson, Trung Quốc đã gây sức ép lên các nước láng giềng, sách nhiễu cả tàu thăm dò của Mỹ lẫn tàu các nước khác trong khu vực. Nào là cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, rồi thì lại nuốt phăng lời cam kết trở về hiện trạng trước năm 2015 sau vụ đối đầu với Philippines về bãi Scarborough, rồi lại cũng áp sát một cách nguy hiểm tàu chiến Mỹ Cao Phan vào năm 2013, sách nhiễu máy bay trinh sát P-8 của Mỹ vào năm 2014, rồi cấm giàn khoan trong vùng biển mà Việt Nam đòi chủ quyền và sử dụng vũ lực đánh đuổi tàu Việt Nam. Đó là chưa kể đến việc làm rầm rộ bồi đắp đảo trên quy mô lớn. Và nhìn chung thì giáo sư Erickson cho rằng Hoa Kỳ cần quyết liệt hơn với Trung Quốc, cần có chính sách cụ thể hơn nữa để buộc Bắc Kinh phải trả giá cao cho hành động sai trái của họ. Đấy là tình hình nước tàu và Biển Đông. Bây giờ là tôi sẽ bắt đầu chuyển sang tình hình Việt, những thông tin về Việt Nam. Nói chung thì vấn đề Việt Nam là sau khi Việt Nam Cộng sản suốt 3 năm trời đã lobby được với Mỹ để mà đứng giữa cân bằng giữa hai thế lực, dùng cái lối đèn đòn sóc hai đầu, tức là chọc bên phía Mỹ một tí để cho chiều lòng nước Tàu, và chọc bên phía Tàu một tí để chiều lòng nước Mỹ, và tạo ra cái tình thế là cả hai anh này đều mà tranh nhau là tranh thủ cái thằng đứng giữa đó để có lợi nhất cho các anh khai thác mâu thuẫn cho Mỹ và Tàu. Và bây giờ là lúc anh phải chứng tỏ rằng anh có xứng đáng để được Mỹ mở rộng vòng tay ra để cho anh vào TPP hay không. Và một mặt thì anh thả một số tù chính trị, một mặt thì anh tỏ ra rất dè dặt đối phó với các phong trào đấu tranh nhân sự, xã hội dân sự. Nhưng mà anh giờ cho cái trò quấy nhiễu, anh giả là công an, anh giả làm côn đồ, anh quấy nhiễu, anh đổ thừa cho quân chúng tự phát. Trong khi đó thì bản chất của chế độ của anh vẫn y hệt như cũ. Bên Tàu nó làm sao thì bên anh làm như vậy. Và đây là những cái thông tin chứng tỏ rằng cái xã hội Việt Nam dưới quyền cai trị của bọn mafia đỏ Việt Nam Cộng sản, nó là một bộ phận của nước Tàu. Nó là ăn cướp lên làm người, lên cầm quyền. Bản tin của website Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói về một vụ mà tổ chức của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã thành công trong việc bài trừ nô lệ mới ở châu, cái tổ chức viết tắt là CAMSA, CAMSA đó, và được Việt Nam Internet Forum trích đăng lại với tựa đề là lộ đường dây bắt cóc phụ nữ và trẻ em Việt để bán sang Trung Quốc. Hôm nay một thiếu nữ bị cắt bắt cóc cách đây 4 năm khi mới 13 tuổi vừa trốn về được với gia đình và đã mạnh dạn tố cáo nhóm thủ phạm chuyên bắt cóc và buôn bán các thiếu nữ và phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Có cái ảnh của ba nạn nhân cùng xóm ảnh chụp năm 2011. Tháng 3 năm nay gia đình của nạn nhân bắt liên lạc được với Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu, viết tắt là CIMSA, là chương trình chống buôn người được do Boat People Network của Việt Nam phối hợp để cầu cứu. Trong 5 tháng qua, CAMSA đã làm việc với tổ chức VETO ở Đức để tìm cách giải cứu cho cô Minh, năm nay đã 77 tuổi. Và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc và Chủ tịch BPSOS nhận định rằng giải cứu nạn nhân ở Trung Quốc là một thách đố lớn, cho nên chúng tôi đã tính nhiều giải pháp khác nhau. Chúng tôi đã sẵn sàng để lôi kéo một số cơ quan Hoa Kỳ và quốc tế nhập cuộc khi cần thiết. Cô Lý Thị Minh, người dân tộc Hờ Mông, bị bắt cóc bán sang tàu cùng với hai người cùng quê là Lý Thị Xua, lúc ấy 14 tuổi, và Lý Thị Sinh, lúc ấy 20 tuổi. Họ là cư dân ở xóm Khuê Khuẩy Vinh, xã Lý Bồn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Ngày 28 tháng 4 năm 2011, các điếu nữ này được một thanh niên khoảng 20 tuổi tên là Lò Văn Hiền và hai người đàn ông rủ đi tham dự lễ hội chợ tỉnh tại chợ Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Họ bị bọn này đánh thuốc mê và đưa sang Trung Quốc bán. Chúng bán mỗi cô gái đến một nơi khác nhau để làm vợ cho người Trung Quốc. Vì xinh xắn nên Lý Thị Minh có người mua trước rồi đến Lý Thị Sinh. Riêng Lý Thị Xua được giữ tại nhà của tay buôn người Sùng Sái Lự, người Hờ Mông, quốc tịch Tàu, để chờ đem bán. Một tuần sau, Xua trốn thoát và lần theo con suối và đường mòn đi tìm gặp công an. Công an Trung Quốc đưa cô về biên giới nhưng không bàn giao cho công an Việt Nam. Họ dặn Xua là khai báo là tự mình tìm đường về, tức là công an Tàu ấy thả, nhưng mà anh sợ là mất mối của công an Việt Nam, cho nên anh thả mình, mà đừng có nói là công an lại về nha. Về đến nhà, Xua nhiều lần đã làm đơn tố cáo thủ phạm và cầu cứu công an Việt Nam tìm cách giải cứu cho Lý Thị Sinh và Lý Thị Minh. Công an tỏ vẻ không quan tâm, dĩ nhiên. Năm 2012, Xua truy ra được Lò Văn Hiền và tố cáo hắn với công an huyện Bảo Lâm. Công an bắt giữ, nhưng sau đó lại trả tự do cho Hiền với lý do không phạm tội. Người ta tố cáo và không điều tra thì trả cái thông báo cho cái người tố cáo là tại sao lại thả nó về không phạm tội. Cuối tháng 3, 2015, Lý Thị Minh đã 17 tuổi, đầu đuôi rồi. Nhờ cô dâu Việt Nam ở Trung Quốc liên lạc chuyển số điện thoại của cô về gia đình để cầu cứu, để đầu đuôi cái chuyện thoát trốn thoát như thế nào. Đầu tiên là cô Lý Thị Minh nhờ một cô dâu Việt Nam ở liên lạc chuyển số điện thoại về để cầu cứu. Gia đình đến gặp Lý Anh Cư là đội trưởng đội phòng chống tệ nạn xã hội thuộc công an huyện Bảo Lâm để yêu cầu giải cứu cho Lý Thị Minh, thì được trả lời là biết còn sống là mừng lắm rồi. Nó có chồng có con thì lâu nó đưa chồng con nó về thăm, những việc gì mà phải tố cáo. Và ông ta cho biết công an không có cách nào để giúp đỡ. Đấy, rồi thì ông hướng dẫn thân nhân của mình đến phòng công an xuất nhập cảnh làm giấy thông hành để tự đi sang Trung Quốc tìm Lý Thị Minh. Lý Thị Minh cũng chẳng cần đợi nữa, đã tự mình tìm đường về lại Việt Nam và về đến nhà ngày 22 tháng 7 2015. Trong suốt thời gian đó, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tiếp tục cho biết rằng trong suốt thời gian đó chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với gia đình của Lý Thị Minh để theo dõi từng diễn biến. Điều mà chúng tôi băn khoăn là nếu làm lớn chuyện, nạn nhân có thể bị bại lộ và bị giấu ở một nơi không ai có thể tìm ra. Nay nạn nhân đã an toàn về trong sự bảo bọc của gia đình, tiến sĩ Thắng cho biết là Liên minh CAMSA cùng với tổ chức VETO sẽ vận động quốc tế để áp lực chính quyền hai nước Việt Nam và Tàu Cộng phải giải cứu cho nạn nhân còn sót lại là Lý Thị Sinh. Tiến sĩ Thắng nói, trong nhiều năm qua, chúng tôi đã giải cứu được đôi trường hợp thiếu nữ Việt bị bắt cóc và bán sang Trung Quốc. Con số nạn nhân có thể lên đến vài chục nghìn. Theo hai cô Sùa, mình riêng trong xã Lý Bôn khoảng trên dưới 20 phụ nữ đã bị mất tích, và cứ một tháng, một hai tháng lại xảy ra phụ nữ bất tích. Và tiến sĩ Thắng cho biết rằng chúng tôi đang tìm biện pháp để thông tin cho đồng bào những vùng này hay xảy ra tình trạng bắt cóc trẻ em và phụ nữ để thân nhân của các căn hạn biết cách liên lạc và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi cầu mong các báo chí trong một ngày nhất giúp đỡ trong việc đưa tin. Đấy là nạn buôn người qua biên giới giữa Tàu Cộng và Việt Cộng, và bọn công an nó thông đồng với nhau. Bây giờ tôi đã có bài bình luận tuần này nói về cái khả năng đội lốt cách mạng của Việt Nam Cộng sản nó đã bị lộ tẩy, nó hết đường, nó cái đội lốt này rồi. Nó tuyên dương một cái chính nghĩa là giải phóng nô lệ, và nó biết là giải phóng nô lệ rồi đem bán nô lệ cho nước ngoài như chúng ta là đây. Bây giờ là đây bán xuất khẩu lao động là gì? Là bán nô lệ chứ còn gì nữa. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là giải phóng nô lệ. Mình giải phóng nô lệ rồi là xuất khẩu nô lệ, làm nô lệ cho nước ngoài. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam hy vọng Hồng Kông tiếp nhận người lao động giúp việc nhà. Và chẳng những là nó xuất khẩu lao động mà nó cần điều đình đi, đại sứ của chúng ta ở nước ngoài đi điều đình với các nước ngoài để chi sinh, để chấp nhận cho nó bán lao động. Đây là chúng ta vạch mặt cái tên tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông, Việt Cộng tại Hồng Kông, mà họ cao là Hoàng Chí Trung. Và nó kể chuyện là cái nó đi năn nỉ để mà xin tiếp nhận như thế nào. Nó nói thì là năm xưa là Hồng Kông có thành kiến với Boat People Việt Nam là vì là chúng lúc đó là Boat People là tị nạn cộng sản, tị nạn chính trị và tị nạn kinh tế. Nhưng bây giờ nước chúng tôi bây giờ thì khó khăn lắm rồi. Ông Trung cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, nguyên văn: tôi đã nói với họ nhiều lần rằng Việt Nam hiện nay đã khác, chúng tôi có nền kinh tế tốt trong vòng 30 năm qua, người dân không đến và trở thành người tị nạn nữa đâu. Kinh tế tốt tại sao là phải xuất khẩu lao động hả? Nói thế mà không biết ngắc mắc cả. Rồi thì bản tin cũng cho biết rằng không chỉ nói Hồng Kông mà thôi, hình Việt Nam xuất khẩu lao động trên khắp thế giới, riêng Hồng Kông thì là nhận cho phép người dân từ Việt Nam, tàu đại lục Macau là sang làm ô xin, làm giúp về gia đình. Có cái chế độ nào hô hào rằng cả công bằng xã hội, chống người bốc một người, mà cái thời mà nó phải hô hào làm cách mạng thì nó phê bình những cái gia đình địa chủ tiểu tư sản, trong nhà nó có người, nó nuôi người ở làm công. Bây giờ nó thành cách mạng thành công rồi, nó là đi bán lao động ra làm nước ngoài để là đi ở đó chứ người ta, mà nó gọi là xuất khẩu lao động, gọi là làm việc nhà giúp việc gia đình, thế là ở đó chứ cái gì nữa. Và cái vận động của cái tên Hoàng Chí Trung là bị trở ngại là vì khi năm thời thập niên 1990 đó có cái phong trào cưỡng bách hồi hương, nhưng mà dân tị nạn cộng sản ở Hồng Kông đã biểu tình phá trại được, làm cho Hồng Kông nó bây giờ nói đến người Việt Nam là nó sợ lắm. Và cho nên cái hoàng tên Hoàng Chí Trung này nó xuất khẩu lao động một cách khó khăn. Và anh cũng cho biết rằng số lượng người Việt bị bắt vì cư bí đa con này, cư trú bất hợp pháp tại Hồng Kông đã tăng gấp đôi, từ 500 người trong năm 2003 lên khoảng 1.000 người trong năm 2004. Ông cũng cho rằng trường hợp bị bắt trong năm nay sẽ vào khoảng 1.000 người nữa. Theo các số liệu mới nhất của Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh xã hội Việt Nam đó, thì trong 6 tháng đầu năm 2015 đã có 56.173 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là không nô lệ mà đi bán nô lệ. Đài Loan là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 7.505 người, tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Saudi Arabia, Qatar và các thị trường khác. Trong khi tên Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thì nó nói là vị trí của Việt Nam đứng cao, hàng cao trên thế giới, mà nó phải bán lao động sang Malaysia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, toàn là những nước mà năm xưa thua xa Việt Nam Cộng Hòa. Đó, đi bán người đi ở đó. Rồi thì đi làm nô lệ nước ngoài, nó làm cần nô lệ ở trong nước, không có đủ công ăn việc làm cho người ta. con gái sẽ phải đi làm đĩ, làm đĩ bán cô dâu ra ngoài nước, làm đĩ ở ngoại quốc đã là ở trong nước lại có làm đĩ nô lệ tình dục ở trong nước. Và bây giờ Pháp Bù chúng nó đang thảo luận về cái chuyện là tổ chức cái hợp pháp hóa cái nô lệ tình bà bán dâm thì kiểm soát được. Đây bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Sài Gòn sẽ có phố đèn đỏ, tức là cái nô lệ tình dục nó gọi là dịch vụ nhạy cảm, rồi nó định dồn vào khu vực riêng để ngăn chặn để mãi dâm bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Là đưa ra là Lê Văn Quý là phó cục trưởng chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hồ Chí Minh, rồi Lê Đức Hiền phó cục trưởng cục phòng chống tệ nạn xã hội cục Bộ Lao động, tất cả là hợp pháp hóa cái việc bán dâm để nó phải việc là kiểm soát được, chẳng có vệ sinh và lý do y tế nữa. Báo chí trong nước dẫn số liệu của chính quyền cho biết hiện có gần 100.000 cơ sở kinh doanh trên cả nước được cho là để phát sinh tệ nạn mại dâm với gần 60.000 nhân viên nữ làm việc. Hiện trường người bán dâm có hồ sơ quản lý trên cả nước là hơn 11.000 người, nhưng có ý kiến cho rằng con số trên thực tế còn cao hơn nhiều do đây là hoạt động khó kiểm soát. Và như biệt bạch rất là có lý, đưa các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm vào một khu riêng để giúp giám sát các lao động làm việc trong các cơ sở đó, cũng như giúp họ đảm bảo quyền lợi, tránh bị bạo hành và nhất là được pháp luật bảo vệ. Tức là gì? Ngày xưa nó chê là chế độ thực dân thuộc địa thời phong kiến là khâm thiên phản thái là hồng tàu thì có hồng lâu. Bây giờ Sài Gòn sẽ có phố đèn đỏ dưới quyền sự cai trị của cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Cộng sản. Tôi nhớ rằng tên Trọng Lũ nó bị phê bình bao giờ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa đấy, và các nhà chống chay ở trong nước là nói rằng không có con người xã hội chủ nghĩa thì làm sao có cách mạng xã hội chủ nghĩa được. Bây giờ con người xã hội chủ nghĩa là mãi dâm với côn đồ hả, thì đến năm nào nó có cách mạng xã hội chủ nghĩa hả? Đấy là cái xã hội quái thai Việt Nam Cộng sản nó như thế. Bây giờ đến tình hình kinh tế thì chúng ta thấy rằng bản tin ngày 24/6 của Đài Á Châu Tự Do ta biết chứng khoán Việt Nam tuột dốc chưa từng thấy, ảnh hưởng bên tàu lúc nãy chúng ta nói đó. Thị trường chứng khoán thế giới sụt mạnh, cổ phiếu thị trường Thượng Hải tiếp tục xuống giá ở mức chưa từng thấy trong 8 năm qua. Đồng đô la Mỹ xuống giá với đồng euro và đồng yên Nhật. Việt Nam Index cũng tụt điểm ở mức kỷ lục, là chuyện xảy ra trong ngày hôm nay gây rung động kinh tế toàn cầu. Cho dù phần đông chuyên gia kinh tế vẫn nói là chưa đến mức để gọi là khủng hoảng. Những bản tin chúng tôi thu thập được đều nói tình trạng bất ổn xuất phát từ Trung Quốc, sau khi giới đầu tư lo âu và suy giảm kinh tế và không có dấu hiệu cho thấy thị trường đã sẽ ổn định. Đặc biệt điều này xảy ra chỉ 24 giờ sau khi Bắc Kinh đưa ra biện pháp cho phép quỹ hưu bổng được phép đầu tư tới 30%, tức sử dụng nhiều tỷ nhân dân tệ để mua cổ phiếu ở thị trường nội địa. Quỹ hưu bổng mà nó đem cho nó đầu tư thì là mà nó đầu tư thất thì quỹ hưu bổng của những người công nhân viên nhà nước đó sẽ như thế nào? Bây giờ nó ăn vào đến tương lai của người già ở bên tàu. Tóm lại là Việt Nam giá chứng khoán tiếp tục giảm mạnh ở cả hai sàn Hà Nội và Sài Gòn, có lúc Việt Nam Index rớt 32 điểm, là mức tuột dốc chưa từng thấy trong 15 tháng qua. Nói chuyện với ban Việt ngữ, chúng tôi một số người thường xuyên giao dịch chứng khoán ở Việt Nam nói rằng tình trạng này xảy ra vì một số lý do như ảnh hưởng của thị trường chứng khoán toàn cầu, nhưng quan trọng nhất vẫn là tiền đồng của Việt Nam đang mất giá, đầu tư vào cổ phiếu không có lời. Do đó mọi người nghĩ ngay đến chuyện phải bán tống bán tháo để thu vấn vốn về, hầu tránh thêm lỗ lạ và chờ đợi đến ngày thị trường ổn định trở lại. Kinh tế khủng hoảng như thế thì ngân sách thâm thủng và ngân sách thâm thủng mà nó có nhu cầu tăng lương hay là để ấn định cái lương tối, thì không cần tăng lương, chỉ cần ấn định cái mức lương tối thiểu để cho người ta biết được người ta chi tiêu, nó cũng không ấn định nổi nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, Việt Nam vẫn chưa quyết định được lương tối thiểu, ngân sách thâm thủng không dám. Người, ở các nước nào cũng thế, cái đồng lương tối thiểu người ta có công thức để ấn định, là tùy theo cái mức, cái trình độ phát triển. Trình độ phát triển thí dụ 5%, 6.5% thì nó gây ra lạm phát 5-6%. Đó là đương nhiên nó xảy ra như thế, không phải là một khủng hoảng. Và cái phóng nguyên là tính lương tối thiểu, là nó lên xuống tùy theo cái phần trăm phát triển đến đâu, thì 5% thì lương tối thiểu phải lên trong vòng 5-6% đó. Nó có phóng nguyên đang làm, bây giờ không có phóng nguyên gì cả, cái hồi anh phệ ra tùy theo cái tình hình vậy. Việc quy định mức tiền lương tối thiểu mới tại Việt Nam vẫn chưa được hoàn tất. Trong ngày hôm nay, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp đến 2 lần nhưng vẫn chưa đến kết quả. Anh thì Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động thì đòi 16%, còn anh Vũ Tiến Lộc Phòng Thương mại thì anh bảo 16 được, 5-10 thôi. Rồi hai anh không anh nào nói đến cái công thức để tính tiền lương tối thiểu cả. Và trong khi đó thì công đoàn ấy thì đòi tăng lên nhiều lên, và Phòng Thương mại tức là giới đầu tư tư bản ấy thì lại đòi tăng ít thôi, và không có công đoàn độc lập để được hỏi ý kiến trong việc họp bàn về mức lương tối thiểu. Báo chí nhà nước gọi cơ quan tổng liên đoàn lao động của nhà nước là bên đại diện những người lao động, đúng rồi, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là đại diện đối với sử dụng lao động. Cãi nhau ổn tỏa, nó không làm gì, cái làm thì làm sao mà ấn định được. Trong khi đó thì tình hình kinh tế toàn cầu nó ảnh hưởng đến Việt Nam, anh chỉ chạy quanh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu xuất khẩu dầu mỏ Việt Nam mất 2 tỷ rưỡi đô la, tức là dầu xuống giá. Lý do là vì giá dầu thô đã giảm xuống đến mức dưới 40 đồng với đô la một thùng. Theo ông Lê Đăng Doanh thì giá dầu giảm sẽ kéo theo giá điện giảm, có thể kích thích nền kinh tế do giá thành sản xuất giảm. Nhưng mà ông tiến sĩ Bùi Trinh thì được báo chí trích lời nói rằng việc cân bằng đó chỉ có thể diễn ra nếu có sự điều hợp kinh tế tốt. Chứ nếu giá dầu giảm mạnh mà giá điện chỉ giảm từ từ thì nền kinh tế sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn. Bên cạnh việc thiệt hại giá dầu giảm, việc nhập khẩu của Việt Nam cũng sẽ bị thiệt hại do tiền đồng liên tục bị giảm so với đồng đô la Mỹ, tức là tiền đồng giảm giá. Và bản tin mới nhất trong ngày hôm nay thì là một đồng đô la đã ăn 22.900 đồng tiền Hồ Chí Minh. Sau 2 lần giảm giá, nói bằng Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói rằng sẽ bắt đầu áp dụng các biện pháp để ổn định thị trường ngoại hối từ đây cho đến cuối năm, nghĩa là sẽ giữ không để tiền đồng xuống giá so với đô la thêm nữa đâu. Kinh tế thế, chính trị như thế, ngoại giao như thế, và đối xử với dân như thế, thì Đảng Cộng sản, Việt Nam Cộng sản tiếp tục con đảng con mình và hy sinh đời bố củng cố đời con. Trong khi chuẩn bị cho Đại hội 12 thì chúng nó đưa con chúng nó vào những vị trí cấp tỉnh để làm hậu thuẫn cho chúng nó ở trọ bù. Bản tin ngày hôm nay của Đài BBC, con ông Lê Thanh Hải làm chủ tịch quận 12. Năm nay ông cái tên là Lê Trương Hải Hiếu, 34 tuổi. Là lãnh đạo quận huyện trẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Cha ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 tới nay, tức là 10 năm. Và trong cái bản tin này cũng không quên nhắc lại những tên khác, nó đưa con nó vào các cái vị trí, thì cứ là đối đua thôi. Nói thì chưa ra truyền thống gia đình. Là Lê Trương Hải Chiếu vào Đảng từ năm 2004. Và được đi học ngành quản trị kinh doanh ở Hoa Kỳ. Ở trong nước thì có bằng cử nhân luật và cao cấp về lý luận chính trị. mẹ tức là vợ của Lê Thanh Hải là Trương Thị Hiền, là em gái phục vụ phó chủ tịch nước của Trương Mỹ Hoa. Rồi người em kế tiếp của Hiếu là Lê Trương Hiền Hòa, hiện là giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản nè. Là cha hy sinh đời bố cũng có rồi con. Trong khi người em út của Lê Tấn, em út là Lê Tấn Hồng, hiện là chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên xung phong. Thế là nó dắt Hiếu ra vào đảng, chiếm những cái vị trí then chốt để nó cầm quyền. Và bản tin cũng không quên nhắc lại những tên khác, như là hai con trai đương kim của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết. Hai con trai cả của cựu trưởng ban kiểm tra Trung ương Đảng là Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Xuân Ánh đều đã vào nắm những vị trí then chốt của Đảng. Rồi Nguyễn Bắc Cảnh, con trai cả của Nguyễn Bắc Thanh, nguyên trưởng ban nội chính Trung ương, thành đã qua đời cũng được bầu vào thành ủy Đà Nẵng mới 31 tuổi. Nhưng mà riêng cái tên Nguyễn Bắc Cảnh thì lâu nay không thấy ai nhắc đến vì bố nó chết một cách mờ ám. Trong khi nó điều hành đất nước như thế, nó củng cố cái ghế ngồi của nó như thế, cái hồi đời cha cho đến đời con, thì nó tiếp tục dùng cái chế độ côn đồ trị nó đối phó với dân. Bây giờ nó không dám dùng công an sát phục nữa vì nó sợ bị ngoại quốc quan trên trông xuống người cha trông vào. Nó chuyên môn dùng côn đồ. Rất là báo ngày hôm nay đoàn tin cựu chủ nhân Trương Minh Tăng bị trả thù hèn hạ, tức là anh này anh ấy chỉ có tranh đấu cho một cách ôn hòa mà bị nó bỏ tù, rồi quốc tế can thiệp anh được thả tù ra. Anh đến trại tù để anh đòi lại những cái đồ mà anh tịch thu bây giờ. Anh trên đường về anh bị côn đồ hành hung. Và anh cho rằng thì cái bọn côn đồ này là, anh không có thù oán với ai mà nói anh không phải là kẻ cướp, thì cái bọn này là bọn côn đồ. Anh kể lại rằng anh đến trại tù trại số 5 ở Thanh Hóa để anh đòi lại những cái đồ vật trộm của anh ngày 24 tháng 8 2015. Trên đường về thì buổi làm việc thì là Lương Văn Tuyến chán thị trại giam, Nguyễn Văn Tuyến tổ trinh sát Lê Đình Giáp tổ nhé, và đối đãi với anh tử tế và trao trả lại những tất cả những điều mà anh đòi. Nhưng mà vào khoảng 16 giờ 20 phút sau khi đi cách xa trên đường về đó khoảng chừng 1 km tới chiếc cầu bắc qua dòng suối khá sâu, anh liền bị hai thanh niên nào đó không biết ép xe cố ý va chạm để cướp đồ đạc. Sau khi khống chế được anh, một người giữ anh lại, còn một người cướp túi đồ của anh và lục đồ đạc vứt hết xuống sông, vứt hết xuống dòng suối rồi đánh đập anh thổ bảo. Anh cho rằng mục đích chính của chúng không phải là đánh đòn anh mà là hủy các giấy tờ được xem như tăng chứng vật chứng có thể dùng gây khó dễ cho trại giam. Được biết đồ đạc bị hai thanh niên kia vứt xuống suối bao gồm các giấy tờ vừa được trao trả, cùng một laptop, một iPad, một máy ghi âm và 4 bộ quần áo. Ngoài ra anh còn bị thương ở miệng, ở chân, đồng thời xe của anh cũng bị hỏng. Bị trả thù vì lên tiếng cho tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu. Và sau khi anh mãn tù ấy ra, anh lại liên anh tranh đấu cho người bạn tù của anh Đặng Xuân Diệu. Và từ khi mãn tù vào tháng 10/2014, anh công khai lên tiếng tố cáo trại giam số 5 Thanh Hóa đối xử với tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu một cách tàn nhẫn như súc vật. Và từ những lô mảnh này, anh giúp anh Đặng Xuân Diệu được chuyển trại khỏi trại 5 Thanh Hóa khắc nghiệt. Và anh kết luận rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó dùng bạo lực để giữ sự cải trị. Nhưng mà dùng bạo lực của công an thì nó bị quốc tế lên án, nó đang dùng côn đồ, bạo lực côn đồ. Những việc làm của anh Trương Minh Tăng bị xem là cái gai trong mắt chế độ. Do đó vụ tấn công mới nhất là đòn trả đũa hèn hạ của nhà cầm quyền đối với anh. Kết luận bằng cái bài tường thuật của Đặng Hoài An trên blog: một chế độ luôn tự huynh hoang với những mỹ từ cao ngạn như lại hành xử y hệt như tên côn đồ. Khi những kẻ có quyền lực trong tay chỉ biết dùng đến luật dừng thì đó cũng là dấu hiệu cho thấy chế độ sắp phải mặc áo quan giã thể gọi trần. Ở ngoài Bắc cái quan tài người ta gọi là cái áo quan. Mặc áo quan là sắp vào quan tài để giã thể gọi trần. Và kết luận rằng phải chăng chế độ cộng sản cũng đang vào giai đoạn cuối. Và Rồi tiếp theo bằng những thông tin đấu tranh bền bỉ của dân oan trong nước, trong cái mà chúng ta ca tụng là chân cứng đá mềm. Đấu tranh dân oan biểu tình 25 tháng 8 do Dũng Mai Facebook chụp hình chụp ảnh đưa lên là nhóm cứu lấy dân oan đem bữa trưa ủng hộ bà con dân oan ba miền đang biểu tình tại khu vực Hồ Gươm và chưa có động thái đàn áp từ phía chính quyền, và cứu lấy dân oan đi mua cơm ở nhà hàng cướp đây, hàng cơm vẫn mua để cứu dân oan, thì lần này cái hàng cơm đã bị an ninh đến ép không bán cơm cho dân oan, cho nên nhóm đã tìm kiếm nhà hàng khác. Và chụp luôn ảnh của năm tên côn đồ giả danh đang đập phá nhà của blogger Dũng Mai. Nghe tin nhà tôi bị côn đồ giả danh, bà con dân oan đến thăm, côn đồ quay lại đập phá cửa nhà tôi lần nữa. Bây giờ dân oan người ta cứu lấy dân oan đem cơm đến giúp đỡ biểu tình, và khi cái người đem cơm đến bị nó quấy nhiễu thì dân đang quay về bảo vệ cái người đấy. Bây giờ đấu tranh nó đã có phối hợp như vậy, và Mai Xuân Hàm, cái blogger này Mai Xuân Dũng có tên là Dũng Mai Facebook, đã loan tin khẩn cấp rằng anh Giang Nguyên Đức, thành viên nhóm cứu lên dân từ nhà tôi đi bộ ra ngoài phố mua gói thuốc lá đã hơn một giờ không quay lại, tôi đi tìm không thấy anh có mặt ở nhà tôi chiều nay khi một nhóm côn đồ giả danh đến đập phá nhà. Rất có thể anh Nguyễn Đức Giang đã bị bắt cóc, rất có thể nick Facebook của anh Giang đã bị chúng lấy được mật khẩu, ai có thông tin về anh Giang xin chia sẻ. Và đây là bức ảnh một, chụp anh Giang đem giường và Hà Đông cho dân oan. Ảnh hai có ba tên côn đồ giả danh tấn công đập phá nhà tôi, trên đây cái ba cái tên côn đồ đó. Và cái tin này được blog Dân Làm Báo đăng lại có trật tự hơn với tựa đề là thành viên nhóm cứu lấy dân oan bị công an khủng bố. Khoảng 50 dân oan Hà Nội đã kéo đến ứng cứu ông Mai Xuân Dũng, thành viên tích cực của nhóm cứu lấy dân oan, ngay sau khi có tin nhà riêng của ông này bị 5 tên công an giả danh côn đồ đập phá. Vụ tấn công diễn ra giữa thời điểm chế độ Cộng sản Việt Nam đang thắt chặt an ninh để chuẩn bị buổi lễ ăn mừng vào ngày 2 tháng 9 sắp tới. Đó là chụp ảnh năm tên giả danh côn đồ. Ngay sau khi vụ việc được loan báo khẩn cấp, nhiều bà con dân oan đang biểu tình tại Hà Nội đã lập tức kéo đến nhà riêng của Mai Xuân Dũng để ứng cứu. Hình ảnh cho thấy rất đông bà con dân oan đang ngồi chật cứng bên trong nhà. Những tên côn đồ đã phải dừng tay nhưng vẫn còn tiếp tục rình rập ở đầu ngõ. Ba trong số năm tên này sau đó đã bị nhận mặt từ một bức ảnh đăng trên Facebook của cô Mai Phương Thảo, con gái của Mai Xuân Dũng. Một số viên công an sắc phục cũng đã đến lập biên bản về vụ này. Tuy nhiên theo ông Dũng thì đây không phải là công an địa phương mà là những người từ nơi khác đến. Do đó nhiều khả năng vụ tấn công đã được lên kế hoạch từ trước. Là thành viên tích cực của nhóm cứu lấy dân oan với các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân đấu tranh đòi công lý, ông Dũng khẳng định phong trào dân oan đang khiến cho chế độ phải run sợ. Đây cũng là động thái mới nhất của nhà cầm quyền nhắm vào những người hỗ trợ dân oan. Bất chấp những hành vi bôi nhọ, đe dọa, thậm chí là khủng bố, ông Mai Xuân Dũng khẳng định nhóm cứu lấy dân oan sẽ tiếp tục hoạt động như vừa qua. Ông Dũng khẳng định rằng, nguyên văn, cả đất nước này đều là nhà tù lớn. Bản thân tôi tự coi mình là một tù nhân dự bị, chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ dân oan dù có phải hy sinh, thậm chí là phải đi tù. Trong khi dùng côn đồ như thế thì nó muốn sơn phết một bộ mặt pháp trị mà nó gọi là pháp quyền. Quốc hội của nó đang thảo luận về hai cái dự luật về các hội đoàn độc lập và dự luật về tự do tôn giáo. Nhưng mà bản tổng hợp của tôi đã khá dài rồi, cho nên tôi xin tóm tắt lại, và tôi dành cái đề tài về hai cái đạo luật này cho một đề tài riêng về bình luận thời sự. Đại khái tóm tắt lại là về cái đạo luật dự luật về hội thực trợ hội các hội đoàn độc lập đó, thì anh Phạm Chí Dũng anh đã bình luận rằng các cái khoản ban này khoản kia này, tóm lại là nó ra những cái đạo luật để chứng tỏ rằng nó có cai trị, có pháp luật đối với quốc tế, nhưng mà nó gian lận trong cái từ ngữ, và nó sẽ, thậm chí chúng tố cáo rằng nó sẽ dùng những cái bản văn dưới luật để nó thi hành ngược lại những cái điều mà nó ghi trong luật. Và kết luận rằng từ đầu năm đến nay, nhà nước đã đưa ra hai dự thảo về tín ngưỡng và về hội. Cả hai dự thảo này đều vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía giới dân chủ và những người quan tâm cho các bộ luật này. Cũng cần nhắc lại là nếu tính từ năm 1992 là khi hiến pháp quy định về các quyền đương nhiên là quyền tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, thì cho đến nay đã 23 năm trôi qua mà vẫn chưa có nổi một luật lập hội ở Việt Nam. Riêng về cái luật về tôn giáo thì các cái tổ chức tôn giáo ở Việt Nam cũng đã phê bình rất nhiều, tôi để riêng nó ra. Nhưng mà tôi muốn kết thúc cái buổi tổng hợp tin tức này bằng cái sự khủng hoảng về giáo dục, khủng hoảng chế độ, nó khủng hoảng từ dưới lên trên, nó khủng hoảng hệ giá trị và nó khủng hoảng về giáo dục. Tuần vừa qua đã cái vụ mà khủng hoảng về cái cuộc thi tuyển vào đại học đã làm cho dân chúng nổi lên phẫn nộ, và người ta đòi hỏi là anh Bộ trưởng Bộ Giáo dục phải từ chức. Bây giờ các giới đấu tranh ở trong nước đang phê bình cái bộ sách đào tạo tuổi trẻ của Việt Nam Cộng sản, mà nó dạy cái nhóm gọi là tâm gì đó, tâm Việt Group, nó đưa ra nó biểu diễn, nó viết sách rồi nó biểu diễn luôn bằng video, rồi nó dạy cái tuổi trẻ Việt Nam dũng cảm đi trên thử tinh vỡ gây tranh cãi, và nó nói rằng cái thực hiện bài tập này 10 năm nay rồi và chưa em nào gặp phải nguy hiểm. Nó dạy người ta, nó đập thủy tinh vỡ ra làm cái tấm thảm, nó dạy người trẻ em, nó nói là đào tạo là lòng dũng cảm, nó đào tạo theo cái kiểu đào tạo robot để làm nô lệ. Và lập tức là cái biện pháp này bị phản ứng của dân chúng, mà tôi sẽ để dành cái đề tài này vào một dịp khác. Trong khi đó thì giới đấu tranh trong nước đưa ra nhóm cánh buồm và chứng tỏ rằng cái xã hội của nó khủng hoảng giá trị, khủng hoảng giá trị nó đưa đến khủng hoảng giáo dục, và khủng hoảng giáo dục là vì khủng hoảng giá trị cho nên nó không biết giáo dục theo khuôn mẫu nào cả. Và giới đấu tranh trong nước đưa ra nhóm cánh buồm ra mắt cái sách giáo khoa mới theo ý của người ta, mà trái với cái đào tạo robot của nhà nước. Và tuần trước chúng ta đã được biết rằng một chú bé lớp 8 của nhóm cánh buồm này đã tuyên bố rằng thì nền giáo dục Việt Nam mà bây giờ Việt Nam là nền giáo dục thối nát. Cái cậu bé đó là Vũ Thạch Tường Minh thẳng thắn phát biểu cho rằng nền giáo dục Việt Nam hiện nay thối nát, từ dùng của một học sinh trong trung học cơ sở thủ đô nói về nền giáo dục Việt Nam như thế tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi. Và bây giờ tiền tuyên truyền về cộng nó là thằng bé này biết gì mà cái nhóm cánh buồm này muốn lời thì nói rồi. Dù là mớm lời cho nữa thì chứng tỏ rằng các anh không thể bảo rằng cái cậu bé đó nói lên cái điều mà các anh có thể bắt bẻ được. Và nhóm cách tôi sẽ có bình luận về cái giáo dục trong chương trình gì. Và chẳng phải là hai cái nhóm này, và bây giờ đến thanh niên, sinh viên, học sinh tự động đấu tranh. Và một bạn trẻ ở Việt Nam phản đối cái cách giáo dục của chế độ này bằng cách là vẽ một cái khẩu hiệu, đi biểu tình một mình, trương lên cái khẩu hiệu là học sinh, sinh viên chúng tôi không phải là chuột bạch, đến dán ở trước cổng của Bộ Giáo dục Việt Nam. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng cái người đó đã bị phải làm việc với công an vì phản đối Bộ Giáo dục Việt Nam. Anh này tên là Nhân Nguyễn Thành Nhân, đưa lên Facebook, à đưa lên Facebook chứ không phải là đi biểu tình, nhưng mà anh có dám lên trước cửa Bộ Giáo dục nữa. Bộ Giáo dục, anh ấy viết trên Facebook của anh là: này Bộ Giáo dục và Chính phủ Việt Nam, học sinh, sinh viên chúng tôi không thể cứ mãi là chuột bạch cho các cuộc thử nghiệm vĩ đại của các vị đâu nhá. Và trong cuộc làm việc với công an phường Yên Hòa, Hà Nội, Nhân cho biết đã bị hỏi về bức ảnh mà em đã chụp với những nội dung đăng trên Facebook. Và cậu cho biết tiếp là em nhận là em làm, và cái nội dung đó, hình ảnh đó không có liên quan tới luật pháp vì em không sai lầm. Thì bên họ bảo là vì những vấn đề em làm thì rất là nhiều bên khác đã lợi dụng những hình ảnh và nội dung của em để có những mục tiêu xấu. Đó là mục đích chính mà hôm nay họ làm việc với em. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngành giáo dục của Việt Nam đang chịu sức ép lớn từ dư luận xã hội, nhất là sau kỳ xét tuyển đại học bị coi là lộn xộn và gây phiền hà cho người dân. Trước vụ cầm biển phản đối của Nhân, mới đây tuyên bố giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá thối nát rồi, của một cậu bé học sinh lớp 8 đã được nhiều người tán thưởng. Nhiều nguồn tin cho VOA Việt Nghĩa biết rằng cậu bé 14 này đã phải chịu áp lực lớn sau lời phát biểu được coi là gãi đúng chỗ ngứa của dư luận. Dù gặp nhiều phiền hà với chính quyền, Nguyễn Thành Nhân cho VOA biết, học câu cậu hy vọng các bạn thí sinh, các bạn trẻ chuẩn bị bước chân vào đời hiểu được rằng họ có quyền phản biện chính sách và có quyền tham gia vào tiến trình ra quyết định trong các vấn đề lớn của đất nước và giới đấu tranh ở trong nước, nhất là các bạn trẻ sẵn sàng trả giá cho sự đấu tranh của mình. Và tôi lướt qua cái luật tôn giáo ở lưu manh, và tôi đi đến cái bài kết luận mà tôi dùng để dùng cho bà kết luận cho bài bản thảo học tin tức ngày hôm nay, là bài của Nguyễn Dư đăng trên Nhân Dân Báo, nêu ra những nguyên nhân tạo ra mọi tệ nạn trong xã hội Việt Nam hiện nay, và mở đầu rằng người ta cho rằng do giáo dục và quản lý của gia đình, của nhà trường, nguyên nhân của những đứa trẻ tham chơi game bạo lực, cờ bạc, đá cá độ, đi hoang lêu lổng, do tị nạn xì ke ma túy, do lười biếng lao động, tất cả những lỗi đó đều không sai. Và blogger này cho rằng do hệ thống độc đảng, độc tài lãnh đạo và cái dàn lãnh đạo cấp cao của đất nước Việt Nam từ đời này qua đời khác rồi đến hiện nay đều quá tồi, cộng với cái bản chất người Việt hiền lành an phận trở nên mụ mị, bị chế độ lừa, là người dân nhờ ơn đảng giải phóng phải nô lệ thực dân. Ngày xưa họ có công thì ngày nay được đền áp, đền ơn đáng nghĩa là hợp lý, thế cho nên người dân không đấu tranh để chọn lựa cho mình đường lối nào khác hơn ngoài chịu chấp nhận sống như một đàn cừu dưới một hệ thống chân đất chăn dắt của những người tồi tệ thao túng quốc gia đó. Và không thể chối cãi được là xã hội quá bất công, vật chất hào nhoáng của những kẻ có tiền tạo ra lòng tham, làm cho tầng lớp cùng đinh lóa mắt, những xe sang móng lộn, điện thoại đời mới, nhà cửa ăn ở tiện nghi, đủ các loại giải trí hạng sang quyến rũ khắp nơi, có nhiều khi ở các nước văn minh còn không có những loại giải trí độc đáo đó, nhàn nhản rẻ cho sức bắc, phục vụ các quan không thiếu trên đời, chỉ có điều là những thành phần nghèo thiếu tiền là không được hưởng mà thôi. Một bà có con bị tuyên án tử hình vì chặt lìa bàn tay nạn nhân để cướp điện thoại, không nhận án do con mình mà còn đi đổ tội nạn nhân, ai biểu có của mà đi khoe. Đó lại là bất công xã hội nó tạo thành. Rồi thì quản giáo học tập thì không thể người khác khuyên người khác sống đạo, không sống đạo đức khi chính mình đảng viên và xã hội không lành mạnh, không đạo đức. Chính quyền không thể thay đổi nhận thức con người bằng cách là bắt người ta nhìn xã hội viễn vông theo quan điểm của riêng mình, phấn đấu theo ý đảng. Chúng ta thấy hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa toàn là những người trí thức, cộng sản cải tạo gì từ họ, cải tạo được, cộng sản cải tạo được gì từ họ, hay chỉ tạo ra và chuốc lấy sự căm thù khinh bỉ thêm về cái chế độ cộng sản của họ mà thôi. Và kết luận rằng điều cần thiết hiện nay là phải có dân chủ thì xã hội mới có công bằng, rồi mới đi đến văn minh. Nếu có dân trí, có công bằng, có dân chủ thì không có cảnh giết người hàng loạt rất man dợ như những con người còn sống trong thời kỳ hoang dã. Dân chủ bắt nguồn từ tự do ngôn luận để răn đe giáo dục tất cả mọi thành phần trong xã hội, không chừa một ai, tạo ra cho mọi người nhận thức đúng sai thì mới có hành động hợp lý và sửa mình. đánh nhau bằng ngôn từ, bằng văn chương ẩn ý bóng bẩy, chứ không bằng kích đái rùi cui nhà tù rồi lấy côn đồ ra để dằn mặt. Và cũng không có cái cảnh nói chuyện phải quấy với nhau bằng tay, bằng chân hay bằng dao búa. Luật pháp phải nghiêm minh với bất cứ những ai, những hạng người dùng bạo lực. Không ai đi đòi dân chủ bằng bạo lực. Chỉ có Cộng sản mới phát động lôi cuốn kích động chém giết lẫn nhau để đòi dân chủ nhân quyền theo kiểu Cộng sản. Có người còn bảo do dân trí thấp nên chưa thể với dân chủ. Đây là một câu nói đầy ngang ngược, ngụy biện để hưởng lợi lộc một cách ngu xuẩn. Không có dân chủ thì làm sao có dân trí? Định hướng tư tưởng, định hướng sự suy nghĩ thì làm sao có dân chủ để trở thành dân trí cao? Hay nói trắng ra, hễ độc tài quản lý tư tưởng thì không bao giờ có dân trí. Không có dân trí thì giữa con người đối xử với con người man dợ như sống trong thời kỳ hoang dã là chuyện đương nhiên. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi cho buổi tổng hợp tin tức đã khá dài đến gần 2 tiếng đồng hồ này. Vâng, như chúng ta đã thường đúc kết hàng tuần những cái thông tin về cái sự sắp xếp trật tự thế giới mới của thế kỷ 21 nó vô cùng vất vả như thế nào, là bởi vì cái va chạm văn minh giữa các nền văn minh đã thui chột, và cái nền văn minh toàn cầu đang trồi lên, nó rất là vất vả. Và hiện nay thì chúng ta thấy rõ rằng cái sự sắp xếp trật tự thế giới mới bị hai cái lực cản là bọn Cộng sản sống sót và bọn Hồi giáo khủng bố, nó làm cho cái việc sắp xếp vô cùng vất vả và đòi hỏi những cái sự tương nhượng và thương lượng rất là tỉ mỉ và tinh vi. Nhất là vào cái thời kỳ mà không thể dùng bạo lực để mà giải quyết vấn đề được, và chỉ có thể giải quyết bằng vấn đề kinh tế, chính trị và các cái quyền lực thông minh, chứ không thể giải quyết bằng quyền lực cứng hay là quyền lực mềm đơn phương được mà thôi. Trong cái sắp xếp của xu thế thời đại mới như thế thì càng ngày càng chứng tỏ rằng cái hệ giá trị Cộng sản đã ra đi vào thùng rác ở cái nơi, cái nôi đẻ ra nó là nước Nga và đế quốc Liên Xô, mà bọn cái đuôi của nó vẫn còn le ngoe chỉ còn 3-4 nước Cộng sản mà thôi, mà nó vẫn cứ còn ngoan cố lú lẫn tuyên xưng cái gọi là chủ nghĩa xã hội, mà nó nói rằng cả trăm năm nữa chưa có. Và chúng ta đã chứng tỏ rằng, mà chính nó cũng đã thu nhận rằng không thể có con người xã hội chủ nghĩa, nếu không thể có chế độ xã hội chủ nghĩa nếu không có con người xã hội chủ nghĩa, như là các Marx và Lenin đã vẽ ra. Cái con người đó là ảo tưởng, không thể thành hình được, không thể thay thánh nhân như thế được. Và nó cứ ngoan cố trong cái đầu óc nó nhồi nhét từ nhỏ đến lớn như thế, nó lú lẫn đến như thế. Thì tôi đem càng ngày càng chứng tỏ rằng cái bọn Cộng sản sống sót này không thể cải tạo được. Cái cải tạo thì cái đầu óc của nó đã khó rồi, cải tạo cái cơ chế của nó càng khó hơn. Chính chúng nó đã thú nhận rằng đây là lỗi hệ thống, và lỗi hệ thống của nó thì không thể là gỡ cái cơ cấu này ra rồi lắp cái cơ cấu khác vào mà nó sửa đổi cái hệ thống, phải làm hệ thống khác. Và bây giờ là lúc chúng ta thấy rằng muốn hay không muốn thì cái hệ thống Cộng sản mà kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không thể nào tồn tại được ở cái thế giới văn minh của thế kỷ 21 này. Trước sau nó cũng bị đào thải. Vấn đề của chúng ta là đào thải nó như thế nào? Có nhiều cách đào thải, và phải tính đến cái chuyện rằng cái sức vẫy vùng để thoát vây của nó cũng không phải là không đáng kể, nó rất đáng kể, và nó quan ngoan cố vô cùng, càng ngày càng chứng tỏ nó ngoan cố. Và với cái khẩu hiệu là dĩ bất biến ứng vạn biến, mà tên Phạm Bình Minh nó nhắc lại theo lời Bác Hồ nha của nó. Tức là gì? Dĩ bất biến là gì? Là nó thế đó, nó không có thay đổi đâu. Đừng có hy vọng rằng thì nó sẽ thay đổi, đừng có hy vọng rằng nó sẽ đổi mới. Nó chẳng đổi mới gì cả, nó chỉ có cái là ứng vạn biến bằng cách là nó thay đổi cái màu sắc của nó, lướt lướt lẹo lẹo đi, như con kỳ nhông đổi màu. Tùy theo tình hình nào thì nó sẽ đổi màu theo cái tình hình đó, để cho nó thích nghi vào cái tình hình đó, nhưng nó vẫn là con kỳ nhông. Tức là nó dĩ bất biến, ứng vạn biến. Thì chúng ta phải lấy cái câu đó là cái câu cảnh báo rằng đừng có hy vọng là kiên nhẫn thuyết phục mà bọn này nó sẽ thành một cái thứ gì khác. Và khẩu hiệu của chúng ta là biết rằng cái cuộc chuyển đổi này nó vô cùng gian khổ và khó khăn. Cho nên chúng ta từ 40 năm nay chúng ta đã đưa cái khẩu hiệu là quốc nội chân cứng đá mềm, hải ngoại lòng son giả sắt. Và với cái khẩu hiệu đó, chúng ta tiếp tục tạo ra những cái cơ cấu và tạo ra những cái giao hưởng giữa các cơ cấu mà chúng ta gài vào chế độ của nó, để tạo ra cái phản ứng tự diễn biến từ bên trong lòng chế độ của nó. Và đó là cái cách mà chuyển và đào thải cộng sản mà không phải trả giá bằng xương máu bạo động. Tôi xin hết.